Chương 1976, cuối cùng tao cũng bắt được mày rồi. Tiền mua quần áo cũng đủ cho cô chi trả sinh hoạt bao nhiêu ngày đấy. Nhưng giờ Vương Thu Vũ lại thấy hối hận. Nếu sớm biết sẽ gặp được Trần Phong thì cô đã không thắt lưng buộc bụng như thế, tốt xấu cũng phải mua một, hai cái váy đẹp. Vương Thu Vũ huề huề nằm trên giường, cô cũng chẳng có đồ trang điểm nữa. Thật đau buồn quá. Trời còn chưa sáng mà điện trong nhà Vương Thu Vũ đã sáng lên. Những người đứng canh gần đó liền lập tức báo cáo, Cục trưởng Du, mục tiêu đã dậy. Tối qua Vương Thu Vũ ngủ muộn, sáng lại dậy sớm, giờ nhìn mình trong gương, tâm tình càng kém hơn. Cô mặc cái váy mình thích nhất, sửa sang thật kỹ. Hơn 7 giờ cô mới ra khỏi nhà. Lúc xuống lầu gặp cô Tôn, sau khi chào hỏi nhau, cô Tôn lại trộm nhắc chuyện nhà bác Lý. Lúc cô đi mua đồ ăn thấy chị ấy đi chợ về, mua bao nhiêu là đồ ấy. Cô thuận miệng hỏi một câu thì chị ấy bảo trưa nay cháu gái chị ấy về. Ai ra, cái nhà chị này cũng thật là, làm gì mà phải gấp như thế chứ. Vương Thu Vũ vừa nghe liền sốt ruột. Cô Tôn lại hỏi, a, Tiểu Vương, cháu đi đâu sớm thế? Mua bữa sáng à? Vương Thu Vũ đỏ mặt túi đầu, không, không ạ. Cháu đi tìm anh Trần Phong. Cô vốn không định nói ra, nhưng cô chợt nhớ ra nguyên nhân tối hôm trước cô làm Trần Phong tức giận, là vì cô khiến anh tưởng cô không muốn người ngoài biết quan hệ của hai người. Cô thật sự không muốn từ bỏ Trần Phong, không muốn bỏ qua một người tốt như thế. Nếu hôm nay có thể thành công, sau này sẽ quen hơn. Sẽ không xuất hiện tình trạng như tối hôm trước nữa. Cô Tôn vui mừng vỗ tay, ha. Thế này mới đúng chứ, con bé này cuối cùng cũng nghĩ thông rồi. Mau đi đi. Vậy cháu đi đây cô Tôn. Vương Thu Vũ nhỏ giọng nói. Cô Tôn vui vẻ vẫy tay, đi đi, đi đi. Dì chờ tin vui của hai đứa. Vương Thu Vũ đỏ mặt vội vàng rời đi. Doanh trại của Trần Phong cách nơi này khá xa, phải đổi hai lần xe buýt mới tới nơi. Đợi khoảng 10 phút thì thấy xe buýt tới, Vương Thu Vũ vội vã lên xe. Cô vừa lên xe, người do Du Dực sắp xếp cũng lập tức báo cáo. Du Dực đã nghĩ ra cách truyền tin cho Tôn Khải, lúc này hắn cũng đang ở trên một chiếc xe ô tô cũ nát, chạy theo phía sau. Đi được một đoạn, Tôn Khải thấy Vương Thu Vũ xuống xe, đi sang bên kia đường và tới chờ xe ở trạm xe đối diện. Bên cạnh còn có mấy người đang chờ xe khác nên hắn không thể ra tay, chỉ có thể tiếp tục đi theo. Đến tận khi Vương Thu Vũ xuống xe lần thứ hai, muốn đổi một tuyến xe khác thì Tôn Khải mới tìm được cơ hội. Vì lần này, sau khi xuống xe, Vương Thu Vũ phải đi bộ thêm một đoạn. Mà đoạn đường đó lúc này lại chẳng có ai. Tôn Khải liền nhân cơ hội này nhấn ga đuổi theo và dừng xe lại. Vương Thu Vũ còn chưa có phản ứng gì thì hai tên đồng bọn ngồi phía sau lập tức nhảy ra, kéo cô lên xe rồi đóng sầm cửa lại, bịt chặt lấy miệng cô. Tôn Khải không dám chần chừ. Lái xe lao đi. Hắn vừa dậm mạnh chân ga vừa nghiến răng nghiến lợi, con đàn bà thối, cuối cùng tao cũng bắt được mày. Chương 1977, tắt lên mặt cô. Nếu không phải vì đang lái xe thì Tôn Khải chỉ hận không thể nhào tới tắt lên mặt Vương Thu Vũ. Vương Thu Vũ bị kéo lên xe, vừa nhìn thấy Tôn Khải liền hiểu mình đã bị bắt, vô cùng hoảng hốt. Làm sao đây, Trần Phong còn đang giận, không biết cô bị bắt cóc. Mà cô lại không có cách nào chạy thoát khỏi gã Tôn Khải này được. Vương Thu Vũ quá hiểu con người Tôn Khải, đã rơi vào tay hắn thì nhất định sẽ không có được kết quả tốt gì. Nếu cô thật sự bị hắn làm nhục, vậy đời này đừng mong ở bên Trần Phong nữa. Một khắc này, Vương Thu Vũ cực kỳ hối hận. Hối hận vì không nghe lời cô Tôn tranh thủ vì hạnh phúc của chính mình, hối hận vì mình vẫn cứ rụt rè để lỡ chuyện chung thân đại sự, hối hận vì không sớm thổ lộ với Trần Phong. Vương Thu Vũ cố gắng dễ dũa để thoát khỏi hai người kia, nhưng cô là một cô gái, sao có thể là đối thủ của hai gã đàn ông được. Cô bị bịt miệng nên không thể hét lên, nước mắt lập tức trào ra. Tôn Khải giận dữ, nếu cô ta còn tiếp tục lộn xộn thì cứ vả cho cô ta mấy nhát thật mạnh dùng tao. Kết quả, một gã phản đối, sao có thể được, nếu mặt bị đánh sưng lên rồi thì làm gì còn hứng thú nữa. Gã còn lại tiếp lời, đúng thế. Tao vẫn thích chạm vào loại con gái trắng trẻo, xinh xắn hơn. Chúng mày cứ chờ đi, tao ăn con đàn bà này trước rồi cho chúng mày chơi thoải mái. Tôn Khải cực kỳ đắc ý, hắn theo đuôi Vương Thu Vũ nhiều ngày như thế, tới hôm nay mới tìm được cơ hội. Nhất định hôm nay hắn phải thu thập con đàn bà này. Vương Thu Vũ cực kỳ kinh hãi, cả người không khống chế được mà run lên, Tôn Khai lại tính toán đối phó với cô bằng thủ đoạn ti tiện như vậy. Cô muốn nhảy xuống xe, cho dù chết cũng không thể để chuyện đó xảy ra. Nhưng dãy rủa trên một băng ghế nhỏ hẹp giữa hai người đàn ông thì hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì. Hai tên kia lấy ra một đoạn dây thừng rồi trói Vương Thu Vũ lại, còn nhét rẻ vào miệng cô. Vương Thu Vũ không biết Tôn Khải định mang mình đi đâu, chỉ cảm thấy đường càng lúc càng xóc, cả người cô đều chìm trong tuyệt vọng. Đám người Tôn Khải hoàn toàn không chú ý tới việc có một chiếc xe màu đen đang chạy theo mình từ xa. Người trên xe đã báo tin Vương Thu Vũ bị bắt cho Du Dực. Du Dực tính toán thời gian, không thể quá sớm cũng không thể quá muộn, sớm quá thì Trần Phong sẽ nghi ngờ, muộn quá thì sợ Vương Thu Vũ sẽ xảy ra chuyện. Thanh Ti rất sốt ruột, vẫn luôn đang hỏi Du Dực có thể gọi điện thoại cho chú Trần Phong không. Du Dực vẫn để ý thời gian, Vương Thu Vũ hơn 7 giờ ra cửa, dựa theo thời gian thì phải 8 giờ mới tới chỗ Trần Phong được. Chờ đến 8 giờ hơn, Du Dực mới xoa đầu Thanh Ti, được rồi, con có thể nghĩ cách nói để chú Trần Phong đi làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thanh Ti vội vàng gọi cho Trần Phong nhưng lại không có ai nghe máy. Thanh Ti luống cuống, ba, phải làm sao bây giờ? Không ai nghe máy ạ. Đừng gấp, gọi điện thoại tới đơn vị của cậu ta đi. Du Dực lập tức gọi điện tới đơn vị của Trần Phong, nói mình là chiến hữu của Trần Phong, tìm anh có việc gấp. Vì thế, người bên kia lập tức chạy tới thư viện tìm anh. Trần Phong vừa nghe là Du Dực tìm mình, vội vàng chạy về. Chương 1978, bị chú xấu xa kia bắt đi rồi. Alo, anh Dực, có chuyện gì thế ạ? Không phải tôi tìm cậu, là Thanh Ti muốn tìm. Trần Phong sửng sốt, Thanh Ti, cô bé tìm em làm gì ạ? Thanh Ti kéo lấy điện thoại, vội vàng hỏi, chú Trần Phong, chú có đang ở cạnh cô Tiểu Vương không ạ? Những lời này đều do Nhạc Thính Phong và Du Dực dạy, cô bé đã học thuộc lòng rồi. Không, sao thế? Trần Phong ngạc nhiên, sao Thanh Ti lại hỏi mình và Vương Thu Vũ có đang ở bên nhau không chứ? Trong lòng Trần Phong có dự cảm không tốt, không đợi anh hỏi, giọng của Thanh Ti đã thay đổi. Hôm qua cô Tiểu Vương nói với cháu rằng cô ấy làm chú giận, muốn đi xin lỗi chú. Vì thế cháu đã xin địa chỉ đơn vị chú từ chỗ ba cháu cho cô ấy. Cô ấy bảo sáng nay sẽ đi tìm chú. Nhưng vừa rồi cháu gọi điện thoại cho cô ấy mãi không được, không có ai nghe máy cả, vừa rồi gọi thì lại tắt máy rồi. Cái gì? Cô ấy tới tìm chú sao? Trần Phong vừa nghe thì sắc mặt đã biến đổi. Ý nghĩ đầu tiên của anh đó là, Vương Thu Vũ đã xảy ra chuyện. Vẫn chưa giải quyết được Tôn Khải. Hắn vẫn luôn để ý tới Vương Thu Vũ. Mấy ngày nay cô không ra ngoài một mình, nhưng nếu hôm nay cô ấy tới tìm anh, không phải là dâng cơ hội lên cho Tôn Khải ư? Nghĩ thế, lòng Trần Phong lập tức như có lửa đốt, sợ hãi dâng lên trong lòng. Thanh Ti dậm chân nói, vâng ạ, cô Tiểu Vương nói sáng sớm nay sẽ đi tìm chú. Cháu đang muốn gọi điện hỏi xem cô ấy đã tìm được địa chỉ chưa. Nhưng mà cô ấy vẫn không nghe máy. Cháu lo lắng nên mới nhờ bà gọi điện hỏi chú. Vậy có thể nào cô ấy chưa ra khỏi nhà không? Hay là Trần Phong cố gắng làm mình bình tĩnh lại nhưng mồ hôi lạnh vẫn không ngừng túa ra? Anh Thính Phong bảo lúc này cô ấy còn chưa tới nơi thì liệu có phải bị cái chú xấu xa kia bắt mất rồi không? Chú Trần Phong, phải làm sao bây giờ ạ? Nếu cô Tiểu Vương bị chú xấu xa kia bắt đi thì là lỗi tại cháu nói cho cô ấy địa chỉ của chú. Nếu cháu không nói thì cô ấy đã không ra ngoài. Thanh Ti nói tới đây liền khóc cả lên, Trần Phong muốn an ủi cô bé nhưng lúc này anh cũng đang rất tê lắng, chỉ có thể vội vàng nói, Thanh Ti, cháu đừng khóc. Để chú gọi điện tới khu tập thể để xem cô ấy đã ra ngoài chưa, rồi chú sẽ gọi lại cho cháu. Nói tới đây, Trần Phong liền cúp máy rồi vội vàng lấy điện thoại di động ra. Vừa mở máy liền thấy mấy cuộc gọi nhờ và tin nhắn của Vương Thu Vũ từ hôm qua. Trần Phong vô cùng hối hận, nếu hôm qua anh nghe điện thoại của cô thì hôm nay cô đã không ra ngoài. Anh vội vàng gọi điện thoại cho cô Tôn, đợi một hồi mới có người nghe máy. Dì Tôn, phiền dì lên lầu thử xem Vương Thu Vũ có ở nhà không? Cô ấy? Còn chưa nói xong, cô Tôn đã kinh ngạc, sao còn ở nhà chứ? 7 giờ sáng nay đã thấy con bé ra khỏi nhà rồi. Nó bảo đi tìm cháu. Sao? Chưa tới nơi à? Lòng Trần Phong trầm xuống, sắc mặt cũng lập tức thay đổi. 7 giờ đã ra ngoài, giờ đã hơn 8 giờ rồi mà vẫn chưa tới thì chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Trần Phong chỉ hận không thể lập tức đi tìm cái tên Tôn Khải kia, nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn mất hết lý trí. Hiện giờ anh còn chưa biết Vương Thu Vũ bị Tôn Khải đưa tới nơi nào, mù quáng tìm kiếm thì sẽ càng lãng phí thời gian. Trần Phong lập tức nghĩ tới Du Dực. Bọn họ vào sinh ra tử cùng nhau, anh biết rõ Du Dực lợi hại tới mức nào. Không ai có khả năng tìm ra tung tích của Vương Thu Vũ sớm hơn Du Dực cả. Chương 1979, cứu chị dâu các câu. Trần Phong lập tức gọi điện thoại cho Du Dực, anh Dực, sợ là Tiểu Thu đã xảy ra chuyện thật rồi. Cô ấy đi lúc 7 giờ sáng mà giờ vẫn chưa tới nơi. Em sợ giữa đường đã gặp chuyện không may, xin anh giúp em, anh luôn uống, đầu đầy mồ hôi. Du Dực nói, yên tâm đi. Tôi đã cho người đi tìm rồi, chắc sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Cậu đừng gấp. Du Dực vẫn còn khống chế được tình hình hiện tại. Anh đã sắp xếp nội gián vào trong đám anh em lưu manh đường phố của Tôn Khải rồi. Người đó sẽ cố gắng bảo vệ an toàn cho Vương Thu Vũ trước khi Trần Phong tới. Trần Phong nghe Du Dực nói vậy thì trong lòng cũng nhẹ hơn một chút, cảm ơn anh Dực. Giờ đừng vội nói cảm ơn, chờ khi cậu tìm được người rồi hay nói. Cậu thích con gái nhà người ta thì phải sớm mà thổ lộ đi chứ. Cậu nhìn xem bây giờ nếu thật sự xảy ra chuyện gì, có phải cậu sẽ ân hận cả đời không hả? Hiện tại Trần Phong thật sự muốn cho mình một cái tát, em biết rồi, em giờ em hối hận muốn chết rồi. Anh càng hối hận rằng tại sao mình không sớm tìm cái tên Tôn Khải kia và thu thập hắn luôn. Tại sao biết có sự nguy hiểm đó tồn tại mà còn không quan tâm. Càng hận mình tự ti, nếu anh có thể to gan hơn một chút, nếu anh có thể nói rõ ràng với Vương Thu Vũ hơn một chút, nói rằng anh thích cô thì có lẽ hôm nay cô sẽ không đi tìm anh, để rồi gặp phải nguy hiểm. Trần Phong nhận hết mọi sai lầm về mình. Du Dực thở dài, cậu cũng đừng tự trách mình nữa. Chắc chắn tôi sẽ giúp cậu tìm người, cậu cứ chờ tin tức đi. Nhưng tôi nói cho cậu biết, có những chuyện càng kéo dài thì càng tệ hơn. Cô gái đó tốt như thế, điều kiện của cậu cũng không kém, đàn ông đàn an thì có gì phải xấu hổ chứ. Phải nhân cơ hội này nói cho Trần Phong biết, đã tìm được người cần tìm rồi thì phải sớm nắm lấy, sớm tỏ tình. Sớm để cô ấy thành người của mình. Lúc này Trần Phong chỉ nghĩ, sau khi cứu được người ra thì anh nhất định sẽ không như trước đây nữa. Du Dực không bắt Trần Phong phải chờ lâu. Một lúc sau liền báo cho anh biết địa điểm mà Tôn Khải mang Vương Thu Vũ tới. Trần Phong vừa nhận được địa chỉ liền đáp, em sẽ đi ngay. Mang thêm mấy người nữa, tôi sẽ báo cảnh sát. Du Dực định để Trần Phong đi một mình. Nhưng thứ nhất sợ Trần Phong nghi ngờ. Thứ hai sợ một mình Trần Phong đi sẽ gặp chuyện. Dù sao bọn chúng cũng có đông người. Trần Phong cúp máy rồi gọi vài người trong cục hậu cần rồi lập tức lên đường. Trên đường, có mấy người chưa hiểu đầu đuôi ra sao nên hỏi, anh Trần, chúng ta đi đâu thế? Hai mắt Trần Phong đỏ bừng, cả người đầy sát khí, đi cứu chị dâu các câu. Mọi người trên xe đều tỏ vẻ khiếp sợ. Trần Phong lái xe rất nhanh, gặp đèn đỏ cũng vượt hết. Thanh Ti sốt ruột hỏi Du Dực. Ba, cô Tiểu Vương thật sự sẽ không sao chứ? Du Dực xoa đầu cô bé, yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Con cứ chờ nhận bao lì xì đi. Nhạc Thính Phong đang chơi ghép hình liền vẫy tay gọi Thanh Ti, qua đây, ghép thi với anh nào. Chờ em ghép xong thì cô giáo Vương cũng được chú Trần Phong cứu ra rồi. Thanh Ti cắn môi đi tới, nhưng em vẫn thấy lo lắng lắm. Chú kia rất xấu xa, chú ấy sẽ đánh cô Tiểu Vương mất. Chương 1980. Là mày không thanh cao nổi nữa. Nhạc Thính Phong đưa cho Thanh Ti một miếng ghép hình, không có cách nào cả. Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Lần này, tuy rằng Vương Thu Vũ bị Tôn Khải bắt được là do Du Dực quạt gió thêm tủi, nhưng chuyện hắn động tới Vương Thu Vũ vốn dĩ là chuyện không thể không xảy ra. Hắn như một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ phát nổ. Nếu hắn không chịu ra tay thì mối đe dọa của Vương Thu Vũ vẫn chưa mất đi. Bởi vì hắn không phạm pháp. Cảnh sát cũng không bắt hắn được. Muốn hoàn toàn giải quyết hắn, lại muốn Vương Thu Vũ thực sự an toàn thì phải để Tôn Khải bắt cóc Vương Thu Vũ. Đây là cách đơn giản nhất cũng là cách nhanh nhất. Huống chi, chuyện này còn có thể khiến Trần Phong làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhanh chóng đưa hai người họ lại gần nhau. Vì chuyện này mà Nhạc Thính Phong đã phải suy nghĩ rất nhiều. Lần này có thể Vương Thu Vũ sẽ phải chịu một chút tổn thương ngoài ra. Nhưng một chút thương thế đó đổi được lại một hạnh phúc cả đời thì cũng đáng giá mà. Có Du Dực bảo vệ, chắc chắn Tôn Khải sẽ không chạm được vào Vương Thu Vũ. Lúc này, Tôn Khải đã lái xe vào trong một nhà xưởng bỏ hoang. Hiện tại thủ đô có rất nhiều nơi đang xây dựng lại, cũng có một vài nhà xưởng cũ chưa được phá bỏ nên cũng chẳng có nhiều người tới. Bình thường, Tôn Khải và mấy tên lưu manh khác đều coi nơi này là đại bản doanh của mình. Xe dừng, Tôn Khải nhảy ra khỏi xe, mở cửa túm tóc kéo Vương Thu Vũ ra ngoài. Vương Thu Vũ đau trào nước mắt, da đầu như sắp bị lột ra. Một tên lưu manh nhảy ra khỏi xe, vẻ mặt tiếc nuối, ai ra, Tôn Khải, mày chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Người ta vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ, mày muốn đánh đập gì thì cũng phải chờ các anh em chơi xong đã chứ. Tên còn lại cũng duỗi tay vuốt má Vương Thu Vũ, đúng thế, mày nhìn gương mặt nhỏ trắng non này đi, thật xinh đẹp. Tao nói mày nghe, nhất định không thể đánh lên mặt được, đánh thành đầu heo rồi thì còn hứng thú gì nữa. Tôn Khải đã giơ tay lên định tắt nhưng nghe thấy bọn chúng bảo vệ, đành nén giận buông tay xuống. Nhưng hắn cực kỳ hận Vương Thu Vũ, không đánh thì lửa giận trong lòng không thể nguôi được, vì thế hắn giơ chân đá vào bụng cô một cái. Vương Thu Vũ đau tới chết lặng, cả người cuộn tròn lại. Nếu không thì thế này đi, chờ bọn tao chơi xong rồi mày muốn đánh thế nào thì đánh, được không? Người vừa kia vừa nói vừa ngăn Tôn Khải lại. Tôn Khải vốn đã nghĩ chỉ cần tóm được Vương Thu Vũ thì cứ đánh một trận rồi mới tính tiếp. Nhưng hắn vừa động vào đã liên tiếp bị ngăn cản, hắn giận dữ, sao hai đứa chúng mày cứ ngăn cản tao suốt thế? Có phải chúng mày có tâm tư gì không hả? Tên kia cười cười, đương nhiên tao có tâm tư khác rồi. Mày nhìn xem, da thịt mịn màng, tới giờ tao chưa được chơi bao giờ đâu. Không giống với đám gái hư hỏng đâu, tao thèm lâu lắm rồi. Tôn Khải oán hận nhìn Vương Thu Vũ, tao nhổ. Mẹ kiếp, coi như hôm nay mày được lời. Mày nói chuyện yêu đương với tao một năm nhưng lúc nào cũng giả bộ thanh cao. Hôm nay, tao sẽ khiến cho mày không thanh cao nổi nữa. Mang nó vào. Chương 1981, mắt cô ta bị mù rồi sao? Hai người kia cùng nâng Vương Thu Vũ lên rồi theo Tôn Khải đi vào trong xưởng. Bên trong còn 6, 7 người nữa. Một đám thanh niên còn rất trẻ. Lớn nhất cũng chỉ khoảng 25, 16 tuổi, nhưng toàn là những tên đã lăn lộn trong xã hội không ít năm. Lúc Tôn Khải muốn làm chuyện này, bọn chúng đều biết cả. Trước đây cũng chính bọn chúng đã nói với Tôn Khải rằng không được buông tha cho Vương Thu Vũ. Bọn chúng ngày thường tuy chưa làm chuyện gì ác, không dám giết người, nhưng trong xương cốt đã nhiễm đủ mọi thói hư tật xấu. Bọn chúng đã tới từ sớm và chờ Tôn Khải đem Vương Thu Vũ tới. Khi tất cả đều sắp không nhịn được thì thấy Tôn Khải mang người vào, ai nấy đều sáng mắt lên, lập tức đứng dậy. Tên có tuổi đời lớn nhất nói, ôi, thằng ngốc này. Không ngờ mày cũng lợi hại thế, nói bắt người liền bắt được người tới. Tiểu tử, làm giỏi lắm. Hắn quá hiểu tâm tư Tôn Khải, tên này thích được khen, vô cùng sĩ diện. Quả nhiên, hắn vừa nói thế, Tôn Khải lập tức khoe mẽ, đương nhiên rồi, tao bắt con khốn này dễ như trở bàn tay. Tao nói cho chúng mày biết, cứ chờ tao ở đây, cam đoan đứa nào cũng được hưởng. Tên côn đồ đó lập tức nói với mấy người bên cạnh, mấy đứa mày nghe thấy chưa? Mau cảm ơn anh Tôn của chúng mày đi. Nếu không có hắn, đời này chúng mày cũng chẳng được nếm tư vị của giáo viên tốt nghiệp đại học sĩ đâu. Vương Thu Vũ nghe những lời bọn chúng nói chuyện với nhau thì dạ dày không khỏi cồn cào. Nếu hôm nay cô không thoát được khỏi đám người này thì cho dù phải chết cô cũng không để bọn chúng gây tổn hại đến cô. Một trong mấy tên đó sờ lên mặt Vương Thu Vũ, ai ra, chúng mày nhìn người đẹp khóc rồi kìa. Tao nhìn thôi đã thấy đau lòng. Tôn Khải tức giận, xì một tiếng khinh miệt, tiện nhân, còn tỏ ra đáng thương trước mặt tao. Mày tưởng tao không biết ngày nào mày với thằng quẻ kia cũng ve vãn tán tỉnh nhau à? Tao cũng thật không ngờ. Lúc ở bên tao thì mày tỏ ra thanh cao lắm, kết quả trước mặt thằng quẹ đó thì lại trở thành con đàn bà đê tiện. Nửa đêm còn trai đơn gái chiếc ở cùng một nhà với thằng đó. Chắc ngủ với nó từ lâu rồi chứ gì. Mấy ngày trước, hắn lén lút ở bên ngoài khu tập thể, thấy Trần Phong tới không ít lần, lần nào tới cũng ở lại tới khuya mới về. Hắn là loại người đầu óc dơ bẩn, suy nghĩ trong đầu cũng rất bẩn thỉu. Thế nên hắn cảm thấy nhất định Vương Thu Vũ đã ngủ với Trần Phong rồi. Vương Thu Vũ dây rua, hai mắt tràn ngập oán hận nhìn Tôn Khải. Tên lớn tuổi nhất tỏ ra kinh ngạc. Mẹ ơi, không thể nào, con đàn bà này có phải bị thần kinh rồi không? Một thằng đẹp trai như cậu mà nó không cần, lại ở bên một thằng quẹ à? Đúng thế, anh Tôn, con đàn bà này bị mù rồi. Trước 1982, dám động vào tôi thì cứ nghĩ tới hậu quả trước đi. mỗi người nói một câu, chẳng mấy chốc đã nâng Tôn Khải lên thành một thanh niên tuyệt thế khó tìm trên cõi đời này. Tôn Khải liền nhổ một bãi nước bọt, máng, đám trẻ danh chúng mày thì biết gì. Con này nhất định là ghét nghèo yêu giàu, chắc chắn là coi trọng tiền bạc của thằng đó. Mẹ nó, hôm nay kiểu gì ông cũng phải dạy dỗ nó một trận. Mấy người kia cũng lập tức ồn ào, nhất định phải dạy dỗ cô ta một trận. Loại tiện nhân thế này phải lăn lộn nhiều lần để cô ta biết được sự lợi hại của anh. Nếu đã không phải người đứng đắn thì còn khách khí làm gì? Tôn Khải bị những lời chửi bới của đám người này làm cho mất hết lý trí, nói đúng lắm, còn khách khí với nó làm gì? Các anh em, con đàn bà này các anh em cứ chơi thoải mái đi. Hai gã kéo Vương Thu Vũ vào đưa mắt nhìn nhau, tình huống này có là ngoài ý muốn rồi. Đám người kia đã lại gần, trên mặt tên nào cũng mang theo nụ cười dâm đãng đáng khinh. Vương Thu Vũ cố gắng dễ dụa như một con thú nhỏ. Một trong hai người đang giữ Vương Thu Vũ kéo miếng vải nhét trong miệng cô ra, nếu đã muốn chơi thì phải có tiếng rên nghe mới thích. Vương Thu Vũ nhân cơ hội này, trước khi mấy bàn tay dơ bẩn kia chạm vào mình đã hét lên, các người không được động vào tôi. Trừ phi các người muốn vào tù. Thời khắc mấu chốt này, tuy rằng cô đã rất sợ hãi nhưng vẫn đủ lý trí để dọa bọn chúng. Tiếng quát của cô làm đám người kia phải dừng chân. Tôn Khải, nếu anh đã biết hiện tại tôi đã có bạn trai, vậy thì anh cũng biết anh ấy đang làm gì. Anh đã nói với bọn họ là bạn trai tôi làm gì chưa? Nếu là trước kia, Vương Thu Vũ sẽ không nói như thế. Nhưng giờ cô chỉ hận không thể nói Trần Phong là chồng của mình. Sắc mặt Tôn Khải lập tức thay đổi. Quả thực hắn chưa nói Trần Phong làm gì cho đám người này biết. Bởi vì bọn họ rất sợ những người làm trong ngành quân đội. Thực là Tôn Khải cũng rất sợ. Nếu không hắn cũng sẽ không đợi tới bây giờ mới ra tay. Nhưng sự sợ hãi của hắn với Trần Phong còn thua xa nỗi hận của hắn với Vương Thu Vũ. Nếu không, Trần Phong cũng sẽ không đợi tới bây giờ mới ra tay. Nhưng sự sợ hãi của hắn với Trần Phong còn thua xa nỗi hận của hắn với Vương Thu Vũ. Những người khác đều nhìn về phía Tôn Khải. Vương Thu Vũ cười lạnh, xem ra hắn không nói cho các người biết đúng không? Mấy đứa đừng có nghe cô ta khiêu khích. Loại người như cô ta thì cũng chỉ có thể tìm được đàn ông có tiền, có một chút năng lực mà thôi, còn tưởng mình là nhân vật khó lường sao. Chúng mày không cần phải sợ. Một tên trong đám lại nói, khoan đã. Chuyện này cứ nên hỏi cho rõ thì hơn. Đề phòng chúng ta bị kéo vào chuyện rắc rối, vậy thì thực sự không đáng. Những tên khác cũng gật đầu. Bọn họ muốn chơi phụ nữ nhưng cũng chưa tới mức mất hết lý trí, tự rước phiền phức vào người. Thằng tình nhân của mày làm nghề gì? Bạn trai tôi là trưởng ban hậu cần trong quân đội. Dù chức vị hiện tại của anh ấy không cao nhưng cứ nhìn việc dù chân anh ấy có vấn đề mà vẫn được ở trong quân ngũ thì có thể thấy đó không phải người thường rồi. Nếu các người dám động vào tôi thì cứ nghĩ cho tốt hậu quả đi. Vương Thu Vũ cũng không biết Trần Phong thật sự làm gì, nhưng hiện giờ việc quan trọng là phải hù dọa đám người này đã. Lời này của cô thực sự làm một đám người bị dọa. Sau đó cô lạnh giọng hỏi tiếp, Tôn Khải, anh đi theo sau tôi lâu như thế thì cũng nhìn thấy anh ấy mặc quân phục rồi, chẳng lẽ còn không nhìn thấy quân hàm anh ấy mang sao? Chương 1983, hủy hoại tôi là tự hủy hoại mình. Giọng Vương Thu Vũ không quá cao nhưng ánh mắt cô, giọng điệu của cô đều làm Tôn Khải không khỏi run lên. Vương Thu Vũ thấy hình như Tôn Khải đang sợ nên tiếp tục nói, Tôn Khải, tôi biết anh muốn trả thù tôi. Nhưng anh phải hiểu rõ ràng chuyện này, hủy hoại tôi là anh đang tự hủy hoại bản thân mình. Chuyện của tôi và anh bạn trai tôi cũng biết rõ ràng, anh ấy biết rõ anh. Anh ấy đã nói với tôi, người như anh rất khó thu thập vì anh không phạm sai lầm gì to tất cả, nhưng chỉ cần anh động vào tôi thì anh cũng xong đời. Ở thủ đô này, Tôn gia của các người có thể đấu được với anh ấy không thì anh là người rõ ràng nhất. Tôn Khải cắn răng, lời của Vương Thu Vũ thực sự khiến hắn sợ hãi. Hắn đã gặp Trần Phong rất nhiều lần rồi, tuy rằng chân người đó có vấn đề nhưng tuyệt đối không phải người dễ động vào. Sắc mặt Tôn Khải trắng bệch, ánh mắt dao động, rõ ràng là đang muốn lùi bước. Nhưng gã lớn tuổi nhất trong bọn lại mở miệng, Tôn Khải, không phải mày bị con danh này dọa sợ rồi đấy chứ. Tôn Khải lập tức sĩ diện đáp, tao còn lâu mới sợ. Tên kia vô vô bả vai hắn, đúng thế, sợ cái gì chứ. Mày chơi xong cô ta rồi thì cô ta chính là cái giày rách. Lúc đó bạn trai của cô ta còn cần cô ta sao? Hơn nữa, chẳng phải mày nói bọn họ còn chưa quen nhau lâu sao, thế thì có cảm tình được bao nhiêu chứ? Cô ta nói thế mà đã dọa được mày rồi. Mày đúng là nhát gan. Tôn Khải nghe thấy lời này quả thực có lý, suýt chút nữa thì đã bị ả đàn bà thối này lừa rồi. Hơn nữa, dù bạn trai của cô ta có thật sự ra mặt giúp cô ta đi chăng nữa, thằng em ạ, mày đừng quên mày đã bắt người tới đây rồi, chỉ bằng hoặc là không làm, hoặc đã làm thì phải làm tới cùng. Mày đã leo lên lưng cọp rồi thì sao có thể xuống được nữa? Hắn vừa dứt lời, trên mặt Tôn Khải lại xuất hiện vẻ dữ tợn. Vương Thu Vũ hoảng hốt, cô đã gần như thuyết phục được Tôn Khải rồi, không ngờ lại bị tên kia phá hủy mất. Cô biết tên này, lúc trước khi còn đang hẹn hò với Tôn Khải thì cô đã từng gặp hắn hai lần, cả hai lần đều có ấn tượng không tốt. Hắn cực kỳ khốn nạn, cũng vô cùng âm hiểm. Mày nói đúng lắm. Tao đã trói người tới đây rồi, cũng đã là leo lên lưng cọp không xuống được nữa. Con đàn bà thối này nói dăm ba câu là tưởng lừa được tao sao? Tao có phải thằng ngốc đâu. Tôn Khải hùng hổ đi tới tắt một cái lên mặt Vương Thu Vũ. Mày mà còn dám nói một chữ nữa xem tao có đánh chết mày ở đây không. Tôn Khải đạp thêm hai cái lên người Vương Thu Vũ rồi lại kéo tóc cô, đẩy về phía trước mặt đám người kia. Hôm nay chúng mày không cần khách khí, chơi chết nó cho tao. Vương Thu Vũ đau tới mức không nói được thành lời, gương mặt bị Tôn Khải đánh đã sưng lên, còn có máu chảy ra, lỗ tai cũng bị đánh tới ù lên. Người vừa xúi giục Tôn Khải lập tức nói, tốt, người anh em quyết đoán lắm. Hai người của Du Dực thoáng nhìn nhau. Thằng này thật sự không muốn sống nữa à? Nếu còn tiếp tục thế này thì e là sẽ không đợi được lúc có cứu viện mất. Bọn họ cần phải nghĩ ra biện pháp gì đó. Chương 1984, là anh không tốt, anh tới muộn rồi. Mấy tên lưu manh quay xung quanh Vương Thu Vũ. Những bàn tay bẩn thỉu cũng đã chuẩn bị chạm vào cô. Hai người kia vội vàng chạy tới chen vào, nói, này này, thế này chẳng thú vị tí nào. Hay là chúng ta đánh cuộc đi, ai thắng thì lên trước, thế nào? Đề nghị này của hắn có kẻ đồng tình, có kẻ thì không. Tao đã sắp không nhịn được nữa rồi. Dù có đánh cuộc thì cũng phải chờ tao chơi một lần đã nói rồi lại vươn tay về phía Vương Thu Vũ. Nhưng hắn vừa đụng tới đã bị cô há miệng cắn mạnh vào tay. Hắn lập tức hét lên thảm thiết, mẹ kiếp, con tiện nhân này lại dám cắn tao. Tôn Khải túm tóc Vương Thu Vũ kéo về sau, mày nhả ra ra cho tao. Xem ra mày không thích uống rượu mời mà thích uống rượu phạt. Mấy đứa chúng mày còn khách khí gì nữa, lên hết đi. Hắn vừa nói xong, cửa sắt đã vang lên những tiếng ầm lớn. Có người đang phá cửa từ bên ngoài, sau đó một chiếc xe Jeep quân dụng đâm thẳng vào trong. Xe còn chưa dừng, Trần Phong chẳng thèm để ý tới chân của mình, lập tức nhảy từ trên xe xuống, trong tay cầm một khẩu súng, miệng gầm lên, ai dám động vào cô ấy, tao sẽ giết thằng đó. Một khắc khi nghe thấy tiếng của Trần Phong, nước mắt Vương Thu Vũ lập tức giàn giụa. Anh là người đã từng xông qua mưa bom báo đạn, là người đã từng giết người như Du Dực. Bình thường anh vô cùng hiền lành, nhưng tới lúc tức giận thì rất đáng sợ. Hai mắt anh đỏ sọng, mặt bừng bừng sát khí. Sau khi nhảy xuống xe, còn chưa đợi đám lưu manh có phản ứng thì anh đã vọt tới trước mặt Vương Thu Vũ, giơ chân đá bay Tôn Khải đang túm tóc cô ra. Tôn Khải bắn ra như một cái bao cát. Hắn chỉ kịp hét lên một tiếng rồi cả người nện mạnh xuống mặt đất. Hắn bị Trần Phong đá trúng lồng ngực, sau khi rơi xuống đất thì đau tới run rẩy cả người, sức dãy rủa cũng chẳng có, miệng há ra nhưng lại không có cách nào phát ra âm thanh. May mà Trần Phong của hiện tại không còn là Trần Phong của mấy năm trước. Nếu không, một cú đá vừa rồi của anh cũng có thể khiến Tôn Khải chết ngay tại chỗ. Mấy tên lưu manh giờ mới có phản ứng, sợ hãi vội vàng chạy tản ra. Trần Phong lập tức ngăn một tên lại, nắm đấm nện thẳng xuống mặt làm tên đó lập tức gãy một cái răng. Trần Phong đánh cho kẻ đó không có sức phản kháng. Đến khi anh buông tay ra, tên đó đã nằm bẹp dí trên mặt đất chẳng khác nào bùn nhão. Trần Phong thấy Vương Thu Vũ đang khóc, gương mặt sưng tấy lên thì trong lòng vô cùng đau đớn, vội vã bước lên cởi dây thừng ra khỏi người cô. Đừng sợ, anh tới rồi, anh tới rồi. Khiến em phải chịu ấm ức rồi, là anh không tốt. Đối mặt với đám người kia, Trần Phong như hung thần ác sát, chỉ hận không thể đánh chết hết bọn chúng. Nhưng đối mặt với Vương Thu Vũ, Trần Phong lại trở thành người đàn ông thành thật, đến nói năng cũng lắp ba lắp bắp. Tay chân được cởi trói, Vương Thu Vũ lập tức nhào vào ngực Trần Phong khóc quá lên. Không quan tâm cái gì khác, cũng không quan tâm hoàn cảnh xung quanh thế nào, có người khác hay không? Cô ôm chặt cổ anh, nước nở, em còn tưởng rằng sẽ không được gặp lại anh nữa. Thân mình Trần Phong cứng đờ, một hồi lâu sau mới lấy hết can đảm, nhẹ ôm lấy Vương Thu Vũ, dịu dàng nói, là anh không tốt, anh tới muộn. Em đừng sợ, không sao nữa rồi. Chân tay Trần Phong luôn uống, đau lòng dỗ dành cô gái mình yêu. Mấy người anh em cùng tới với anh đã sắn tay áo, có người tiện tay nhặt gậy gộc trên mặt đất, có người cầm lấy hòn gạch xông lên. Chương 1985, Trần Phong, em thích anh. Có người nói, dám động vào chị dâu của bọn tao, chúng mày chán sống rồi à? Những tên lưu manh thấy bọn họ mặc quân phục thì đã không dám xông lên đánh rồi, phản ứng đầu tiên là chỉ muốn chạy trốn. Vì thế chỉ sau vài phút, bọn chúng đã nằm rạp trên đất. Đám anh em của Trần Phong tuy chỉ là lính hậu cần nhưng thường xuyên huấn luyện, sức chiến đấu cực kỳ tốt. Đánh xong, bọn họ cũng không nói gì mà chỉ đứng yên nhìn đôi nam nữ đang ôm lấy nhau. Vương Thu Vũ khóc rất thảm thiết, phát tiết hết mọi sợ hãi trong lòng ra. Ôm chặt Trần Phong, nghe giọng của anh, sự tuyệt vọng mới dần dần biến mất. Tiếng khóc của Vương Thu Vũ dần nhỏ lại, cuối cùng trở thành thút thít. Trần Phong nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dỗ dành, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Là anh không tốt, anh quá khốn nạn. Hôm qua anh không nhận được tin nhắn và điện thoại của em. Nếu hôm qua anh nghe điện thoại thì hôm nay em cũng sẽ không bị bọn chúng bắt đi. Trần Phong nhận hết mọi lỗi lầm về mình. Nhìn vết thương trên mặt cô, nhìn cô khóc cực kỳ đau lòng, anh chỉ hận không đánh chết được Tôn Khải, càng hận mình hôm qua không nghe điện thoại của cô, còn tỏ ra giận dỗi nữa. Nếu anh có thể sớm bày tỏ tâm ý của mình với cô, dù có bị từ chối, dù cô không tiếp nhận thì cũng sẽ không xảy ra chuyện hôm nay. Vương Thu Vũ ngẩng đầu, che miệng Trần Phong lại rồi mới nói, anh nghe em nói đã, anh đừng nói gì cả. Cả người Trần Phong run lên, chỉ khẽ nuốt nước bọt mà không dám động đậy gì. Vương Thu Vũ khóc cực kỳ thảm thiết, đôi mắt sưng đỏ lên, mặt đầy nước mắt, trên má còn có bùn đất, bị nước mắt chảy qua nên giờ nhoe nhoét những vết lấm bẩn, nhìn cực kỳ chật vật. Nhưng mà, đôi mắt cô lại sáng hơn bất kỳ lúc nào. Cô nghiêm túc nhìn Trần Phong, chậm rãi nói, anh Trần Phong, em thích anh, rất thích. Em rất hối hận, chỉ vì rụt rè nên mới không dám nói cho anh biết. Tối hôm đó, không phải em cố ý đâu. Em chỉ rút tay ra theo bản năng thôi, không phải em sợ người khác biết mà em cảm thấy ngượng. Hôm qua em đã suy nghĩ cả một đêm rồi nên hôm nay mới đi tìm anh. Em chỉ muốn nói cho anh biết là em thích anh, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Vương Thu Vũ nói tới đây lại khóc. Hiện tại cô rất sợ, cô nắm chặt lấy quần áo của Trần Phong, sốt sịt nói bằng giọng mũi, em bọn họ không chạm vào em vẫn còn trong trắng. Cả người Trần Phong cứng đờ, vẻ mặt kinh ngạc, anh không tin vào những gì mình vừa nghe được. Vương Thu Vũ, cô ấy nói thích anh ư? Anh không nghe nhầm đấy chứ? Trái tim càng lúc đập càng nhanh, mặt Trần Phong cũng càng lúc càng đỏ. Vương Thu Vũ thấy Trần Phong không có phản ứng gì thì trái tim nặng nề, quả nhiên anh ấy không thích mình. Mấy người lính nghe thấy Vương Thu Vũ tỏ tình thì rất muốn hét tầm lên. Bọn họ chỉ hận không thể xông lên nói lời đồng ý thay Trần Phong. Chương 1986, thích em từ cái nhìn đầu tiên. Một anh chàng ít tuổi nhất không nhịn được hô lên. Sếp Trần, anh sao thế, mau nói đi. Chị dâu đã ngỏ lời với anh rồi, anh nói gì đi chứ. Lúc quan trọng này đừng có đứt dây xích thế chứ. Chị dâu đang nhìn anh kìa. Sếp Trần, nếu anh không đồng ý thì để bọn em đồng ý hộ anh nhé. Mặc dù đám lính trẻ này không ngừng hô to gọi nhỏ nhưng Trần Phong vẫn chẳng có phản ứng gì, chỉ nhìn Vương Thu Vũ chằm chằm. Ánh lửa trong mắt càng lúc càng lớn, giờ có lẽ anh chẳng còn nghe được cái gì nữa rồi. Rốt cuộc cũng có người không nhịn được giơ chân đá anh một cái. Một cái đá nhẹ này làm Trần Phong bừng tỉnh. Anh ngã về phía trước, vừa lúc ngã lên người Vương Thu Vũ. Hai người đều run lên, Vương Thu Vũ muốn lùi về sau nhưng Trần Phong đã ôm chặt lấy cô. Cánh tay anh rất khỏe, ôm cô rất chắc chắn làm cô không thể động đậy, cơ thể không nhịn được mà nóng bừng lên. Anh ấy chịu ôm cô rồi, anh ấy thực ra cũng thích cô đúng không? Trần Phong nhìn chằm chằm Vương Thu Vũ, em vừa rồi em nói là thật ư? Anh không nghe nhầm đúng không? Vương Thu Vũ bị nhìn tới mức mặt đỏ bừng bừng, vâng. Là thật. Em đã định tới nói cho anh biết, nhưng không ngờ đi tới giữa đường thì bị Tôn Khải bắt được. Em biết, điều kiện nhà em rất kém, không xứng với anh, nếu anh không thích. Lời còn chưa nói thì trên mặt đã cảm nhận được sự ấm nóng. Vương Thu Vũ sửng sốt, những lời chuẩn bị ra khỏi miệng đều phải nuốt xuống. Trần Phong vừa mới hôn cô sao? Vương Thu Vũ ngơ ngác nhìn Trần Phong, nụ cười của anh càng lúc càng tươi. Cô còn đang ngây người thì cơ thể đã bị anh nhấc bổng lên. Vương Thu Vũ ngơ ngác, anh. Trần Phong cười không khép miệng lại được. Đây có lẽ là giây phút anh vui nhất từ trước tới giờ. Anh chỉ sợ Vương Thu Vũ không thích mình, nhưng giờ cô ấy đã nói thẳng rằng cô ấy thích anh rồi. Sao Trần Phong có thể không vui chứ? Anh chỉ hận không thể bay lên thôi ấy. Anh không nhịn được nên lại cúi đầu hôn lên mặt Vương Thu Vũ thêm một cái. Có lẽ trong chuyện này, dù là đàn ông ra mặt mỏng tới đâu cũng sẽ khó mà nhịn được. Trần Phong ôm chặt lấy Vương Thu Vũ, lời này nên để anh nói mới đúng, nhưng mà anh rất vui, cực kỳ vui. Giờ Vương Thu Vũ mới ổn định hơi thở, mặt đỏ lên, tươi cười đầy ngượng ngùng, vậy anh? Trần Phong cười, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em là anh đã thích em rồi. Lời này vừa nói ra, mấy cậu lính lại hú hét lên ầm ĩ, người vừa đạp Trần Phong còn nói, hét cái gì, còn không vỗ tay chúc mừng sếp Trần của chúng ta, chúc mừng chị dâu. Vì thế, bọn họ lập tức vỗ tay lôm đốt, hô lên, chị dâu, khi nào bọn em được uống rượu mừng thế? Mặt Vương Thu Vũ đỏ bừng. Nghĩ lại chuyện mình vừa tỏ tình Trần Phong trước nhiều người như thế, cô liền cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nhỏ giọng đáp, cái này thì phải hỏi sếp của các cậu. Trần Phong ôm chặt Vương Thu Vũ, trước khi năm mới sang, cam đoan các cậu sẽ được uống rượu mừng. Vương Thu Vũ cắn môi, tựa đầu vào ngực Trần Phong. Cô thật sự đã đem hết dũng khí của đời mình ra dùng vào lần này. Trần Phong cười tươi, vui tới mức chỉ hận không nói với cả thế giới rằng anh sắp có vợ rồi. Anh bế Vương Thu Vũ lên xe, xoa mặt cô, hỏi, chỗ này là ai đánh? Chương 1987, phế hắn. Vương Thu Vũ đau tới mức hít sâu một hơi, Tôn Khải. Trần Phong đóng cửa xe, quay người lại, mặt đầy sát khí. Đi tới bên cạnh Tôn Khải đã đau tới sắp ngất đi rồi, anh vẫy tay gọi một cậu lính tới, bảo cậu ta bịt chặt miệng Tôn Khải đỡ để hắn hét quá dữ dội. Tôn Khải nhìn vào mắt Trần Phong rồi liền sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Hắn muốn cầu xin tha thứ nhưng lại không nói được lời nào. Trần Phong dùng ánh mắt giết người nhìn Tôn Khải, đây là mày tự tìm đường chết, đừng trách người khác. Sau đó, một tiếng xương gãy khô khốc vang lên. Tôn Khải đau tới run rẩy, trợn mắt rồi ngất đi. Vương Thu Vũ ngồi ở trong xe, đến bây giờ cô vẫn chưa hết sợ hãi. Cô thấy thật may mắn vì anh đã tới kịp lúc. Nếu không có anh thì không bây giờ cô sẽ ra sao. Nếu thật sự bị Tôn Khải vấy bẩn, có lẽ cô cũng không sống nổi. Vừa rồi, khi thấy Trần Phong từ trên xe nhảy xuống, trong đầu Vương Thu Vũ xuất hiện suy nghĩ, cho dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì, cô cũng chỉ muốn sau này gắn bó với một mình anh. Ánh mắt Vương Thu Vũ vẫn luôn nhìn theo Trần Phong. Lúc trước cô luôn ẩn nhẫn, tự kiềm chế mình vì sợ bị phát hiện ra. Hiện giờ dù sao cũng đã thổ lộ rồi, cô sẽ không giấu giếm gì nữa, ánh mắt nhìn Trần Phong cũng tràn ngập tình yêu. Trần Phong vốn chỉ định phế đi một bàn tay của Tôn Khải, nhưng sau khi nhìn thấy bàn tay còn lại của hắn thì lại nghĩ, lúc anh vào đã thấy hắn dùng cái tay đó túm tóc Vương Thu Vũ. Vì thế lại giơ chân lên, phế luôn cái tay còn lại của hắn. Xong xuôi, anh định rời đi thì cậu lính kia nhỏ giọng nói, sếp Trần sếp còn chưa phế thứ kia của hắn. Trần Phong sửng sốt, thứ gì? Cậu lính kia nhìn xuống chỗ bên dưới của Tôn Khải, hôm nay hắn dám làm thế với chị dâu, nếu không phế hắn thì sau này hắn ra khỏi tù sẽ lại gây tai họa cho con gái nhà lành khác thì sao? Phải diệt trừ tận gốc. Trần Phong vừa nghe liền vỗ đầu một cái, anh đúng là tức giận tới hồ đồ rồi. Không làm thằng này bất lực thì sau nó sẽ còn đi gây họa cho người khác. Vì thế, chân lại giơ lên. Giải quyết xong, sự tức giận trong lòng Trần Phong rốt cuộc cũng được trút ra hết. Trần Phong xoay người lại liền thấy cảnh sát đã tới. Anh lên tiếng, đội trưởng thụ. Du Dực đã dặn dò bảo cảnh sát tới muộn một chút, không được đoạt mất cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân của Trần Phong. Cảnh sát cũng cảm thấy khó xử. Làm sao chúng tôi biết được lúc nào người anh em của anh cứu được người xong chứ? Khi cảnh sát tiến vào trong, thấy một đám côn đồ đang nằm kêu rên trên đất thì thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, may là không tới sớm, nếu không sao có thể báo cáo với cục trưởng Du được chứ? Đội trưởng đội cảnh sát tiến lên nói chuyện với Trần Phong mấy câu, tìm hiểu tình huống xong mới nói, ban ngày ban mặt mà dám bắt cóc người, chắc chắn không thể tha cho đám côn đồ này được. Chương 1988, thoát kiếp độc thân. Chuyện còn lại làm phiền các anh vậy. Khách sáo gì chứ? Nhưng mà có lẽ vẫn phải phiền người bị hại tới cục cảnh sát để lấy lời khai một chút đấy. Được, hai ngày nữa, chờ cô ấy bình tâm lại rồi tôi đưa cô ấy tới. Hôm nay cô ấy đã rất sợ hãi. Cái này chúng tôi có thể hiểu được, ai gặp phải chuyện này cũng sẽ thế thôi. Qua mấy ngày rồi tới cũng được. Vì thế Trần Phong đưa bà xã Tương Lai và đám lính về đơn vị. Bọn họ vừa đi, hai nội gián được Du Dực sắp xếp vào đám lưu manh liền giơ tay lên chứng minh thân phận của mình. Vì không để Trần Phong nghi ngờ Du Dực đã sắp xếp chuyện này nên lúc bị đánh, bọn họ cũng chẳng dám hé răng. Trên đường về, Trần Phong và Vương Thu Vũ ngồi ở đằng trước, mấy cậu lính ngồi ở phía sau. Không khí trên xe tương đối quái dị. Hai người ngồi phía trước không ngừng tình cảm, mấy người đằng sau ngồi nhìn mà phát hờn. Xếp Trần độc thân vạn năm cuối cùng cũng sắp lấy được vợ rồi. Bọn họ rất tò mò về Vương Thu Vũ, mấy cậu lính trẻ không ngừng gọi chị dâu, chị dâu. Chị dâu, chị và xếp Trần quen nhau như thế nào vậy? Xếp Trần của bọn em gần đây tâm tình rất tốt, gặp ai cũng cười. Chúng em đều thầm đoán liệu có phải biết yêu rồi không, không ngờ lại là thật. Chị dâu, xếp Trần của bọn em nhìn giữ thế thôi nhưng mà chỉ giữ với bọn em, còn đối với chị dâu lại khác một trời một vực. Em chưa bao giờ thấy anh ấy dịu dàng như thế bao giờ. Vương Thu Vũ bị bọn họ trêu tới đỏ bừng mặt, cô đang khoác áo khoác của Trần Phong, quân phục màu xanh của bao trọn lấy thân người cô. Cô đỏ mặt, nhỏ giọng trả lời câu hỏi của từng người. Trần Phong cười ngây ngô suốt chặng đường. Nếu mấy cậu lính hỏi quá phận thì anh sẽ quát mấy câu. Đương nhiên, phần lớn thời gian anh đều tỏ ra rất hưởng thụ nghe bọn họ gọi Vương Thu Vũ là chị dâu. Nếu là trước đây, chắc chắn Vương Thu Vũ sẽ một mực phủ nhận, nhưng giờ thì cô chỉ thẹn thùng đỏ mặt như ngầm đồng ý. Điều này có nghĩa là gì, Trần Phong có là ngốc cũng biết. Trở lại doanh trại, sau khi xe dừng lại, Trần Phong liền đuổi hết mấy cậu lính ồn ào đi. Sau đó anh cẩn thận đỡ Vương Thu Vũ xuống, tới ký túc xá của anh, em tắm rửa trước rồi anh đưa em tới chỗ quân y để xử lý vết thương. Vương Thu Vũ đỏ mặt, vâng. Trần Phong một tay cầm tay Vương Thu Vũ, một tay ôm lấy bả vai cô, trên người em bị thương ở đâu thì nói với anh. Có thể đi được chứ? Vương Thu Vũ gật đầu, có thể ạ. Đây là quân doanh nên lúc nào cũng có người qua lại, phải chú ý hình tượng. Cô không thể để Trần Phong bế cô được. Nếu không về sau không biết sẽ còn xấu hổ như thế nào nữa. Nhưng vừa đi được hai bước, Vương Thu Vũ đã đau tới mức toát mồ hôi đầy trán, chỗ bên hông bị Tôn Khải đá vào vô cùng nhức nhối. Trần Phong thấy vậy thì sắc mặt tối lại, em nhìn xem, đau như vậy rồi mà còn nói không sao. Nói rồi anh liền bế cô lên và đi về ký túc xá của mình. Dọc đường đi đã gặp phải không ít người, có cấp trên của Trần Phong, cũng có binh lính bình thường. Vì thế, không bao lâu sau, khắp trên dưới doanh trại đều biết trưởng phòng Trần ôm một cô gái về ký túc xá. Lãnh đạo của Trần Phong càng không nhịn được mà sôi sùng sục, tự mình tới thăm một chuyến. Chương 1989, bà mối mắt tay. Trần Phong ở trong ký túc xá nên không biết động tĩnh bên ngoài hiện tại ra sao. Anh tìm được một cái áo sơ mi, một cái quần đùi rồi đỏ mặt đưa cho Vương Thu Vũ. Anh chỉ tìm được thế này, em mặc tạm một chút. Anh ra ngoài mua cho em quần áo mới. Em nhớ cẩn thận một chút. Mặt Vương Thu Vũ còn đỏ hơn Trần Phong, vệt đỏ đã lan xuống tận cổ. Cô nhận lấy quần áo anh đưa, khẽ đáp, không cần đâu ạ, em vẫn mặc cái váy kia là được rồi. Hơi bẩn một chút nhưng chỉ cần giặt qua rồi phơi là sẽ rất nhanh khô thôi. Vậy vậy cũng được. Nhà tắm trơn, em nhớ cẩn thận. Vương Thu Vũ gật đầu rồi bám tường đi vào nhà tắm. Sau khi cửa đóng lại, Trần Phong ở bên ngoài vui tới mức muốn nhảy cẫng lên. Giờ phút này tâm tình của anh vô cùng sung sướng, kích động tới mức không thể dùng ngôn ngữ bình thường để miêu tả. Anh không ngờ cô cũng thích mình. Anh đã vốn dĩ chuẩn tâm lý bị trường kỳ theo đuổi cô, tham gia thi đại học tại chức để xứng đáng với cô. Nhưng mà ai có thể ngờ được, ông trời lại cho anh đãi ngộ tốt như thế. Một chuyện vui lớn như thế này, anh chỉ hận không thể nói cho cả thế giới biết. Nhớ tới Du Dực và Thanh Ti vẫn đang chờ tin của mình, anh vội vàng gọi điện thoại tới. Trần Phong nhận ra rằng Thanh Ti chính là ngôi sao may mắn nhỏ của mình. Nếu không nhờ có Thanh Ti thì sao anh có thể quen được Vương Thu Vũ? Sau đó cô bé còn tạo cơ hội để anh và Vương Thu Vũ có cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu nhau. Đặc biệt là chuyện hôm nay, cũng nhờ có thanh ti mà anh biết được Vương Thu Vũ bị Tôn Khải bắt đi. Hiện giờ hai người đã ở bên nhau, phải cảm ơn thanh ti thật tốt mới được. Trần Phong suy nghĩ một chút, chờ đến lúc anh và Vương Thu Vũ kết hôn, nhất định phải cho thanh ti bao lì xì thật lớn, không, phải thật nhiều bao lì xì. Trần Phong lập tức gọi điện tới Hạ Gia. Thanh ti vô cùng sốt ruột. Mặc dù Du Dực đã nói rằng Trần Phong đã hoàn thành nhiệm vụ anh hùng cứu mỹ nhân nhưng cô bé vẫn rất lo lắng. May sao đúng lúc đó Trần Phong gọi điện tới. Du Dực đưa điện thoại cho Thanh Ti. Này, chú Trần Phong của con gọi điện rồi nhé, đừng lo lắng nữa. Thanh Ti vội vàng cầm lấy điện thoại. Alo, chú Trần Phong, cô Tiểu Vương thế nào rồi ạ? Thanh Ti đừng lo lắng nữa, cô Tiểu Vương của cháu đã không sao rồi. Vậy cô ấy có bị thương ở đâu không ạ? Có bị thương ngoài da một chút, không đáng ngại. Vậy giờ cô ấy đang ở đâu, cháu muốn tới thăm cô ấy. Trần Phong nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, đỏ mặt nói, cô ấy đang ở đơn vị của chú. Chú chuẩn bị đưa cô ấy tới chỗ quân y để xem vết thương thế nào. Ánh mắt Thanh Ti sáng lên, ôi chao, chú Trần đang ở bên cô Tiểu Vương nhà, vậy cô Tiểu Vương đâu ạ? Cháu muốn nói chuyện với cô ấy. Thanh Ti à, giờ cô ấy đang không thể nói chuyện với cháu được. Cô ấy đang tắm. Trần Phong xấu hổ đáp. Thanh Ti trợn tròn mắt, a. Vậy chú Trần Phong, lúc chú cứu cô Tiểu Vương ra, cô ấy có nói gì với chú không ạ? Trần Phong nhớ tới chuyện lúc ở nhà xưởng cũ kia, Vương Thu Vũ nhào vào lòng mình và tỏ tình thì cười cười. Thanh Ti, hai ngày nữa, chú dẫn cô Tiểu Vương tới nhà cháu, phải cảm ơn cháu thật tốt mới được. A, chú cùng cô Tiểu Vương tới ạ. Chương 1990, quan tâm tới người nhà tương lai một chút. Trần Phong vẫn cười. Anh ngượng ngùng khi phải nói thẳng với Thanh Ti rằng giờ anh và cô Tiểu Vương của cô bé đang ở bên nhau. Vậy cháu ở nhà chờ chú tới. Chú Trần Phong, chú phải chăm sóc thật tốt cho cô Tiểu Vương đấy nhé. Ừ, cháu cứ yên tâm đi. Buông điện thoại ra, Thanh Ti vui vẻ nhảy cẫng lên. Hoa, tốt quá rồi ba ơi. Chú Trần Phong và cô Tiểu Vương chắc chắn đã ở bên nhau rồi. Vừa rồi lúc nói chuyện, chú Trần Phong vẫn cứ cười suốt. Du Dực xoa đầu Thanh Ti, tất nhiên là phải ở bên nhau rồi, nếu không uổng phí nỗ lực của con sao. Du Dực đã biết mọi chuyện phát sinh ở nhà xưởng, còn biết cả chuyện Vương Thu Vũ tỏ tình với Trần Phong. Du Dực cảm khái, thằng nhóc Trần Phong này không chịu nghe anh gì cả. Anh đã sớm nói với cậu ta là phải nhanh chóng tỏ tình với con gái nhà người ta, vậy mà cậu ta còn không nói. Giờ thì hay rồi, chuyện quan trọng như thế lại để cô gái kia giành mất. Nhưng như thế này cũng tốt. Hiện giờ chỉ cần chờ uống rượu mừng nữa thôi. Nói chuyện điện thoại với Thanh Ti xong thì Trần Phong lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Trong lòng anh không khỏi buồn bực, không biết ai tới vào lúc này. Vương Thu Vũ vẫn còn đang tắm ở trong kia, nếu người bên ngoài vào đúng lúc cô ấy ra thì... Không được, không thể để người bên ngoài tiến vào được. Trần Phong đứng lên đi ra, kết quả mở cửa thì lại thấy lãnh đạo của mình. Nếu là lúc bình thường thì chắc chắn Trần Phong sẽ giơ tay chào. Nhưng hiện giờ, phản ứng đầu tiên của anh là giơ tay ngăn ở cửa. Tham mưu trưởng, xin lỗi chú. Cháu không thể để chú vào được, chú có gì muốn nói thì cứ đứng đây nói đi ạ. Tham mưu trưởng nện cổ nhìn vào xong, không thấy người đâu thì hỏi, người đâu rồi? Chú nghe nói cháu mang một cô gái về đây, còn là cứu ra từ trong tay một đám lưu manh. Cô gái ấy không sao chứ? Có cần trợ giúp gì không? Trần Phong vốn là kẻ độc thân lâu năm của đơn vị, bọn họ đã từng thúc giục anh rất nhiều lần. Nhưng bọn họ cũng biết chuyện xảy ra trong lễ kết hôn trước đó của anh nên sau đó không ai dám thúc giục quá mức nữa. Ai ngờ được hôm nay Trần Phong lại đột ngột ôm một cô gái về. Thằng nhóc này được lắm. Chỉ trong chốc lát tin tức này đã truyền tới tai ông. Điều này làm ông đứng ngồi không yên nên lập tức chạy tới đây. Lúc đi trên đường còn gặp được mấy cậu lính đi cứu người cùng Trần Phong, do hỏi một phen mới biết được là Trần Phong dẫn bọn họ đi làm anh hùng cứu mỹ nhân. Lại còn nói đó là chị dâu nữa. Tham mưu trưởng cực kỳ vui mừng. Nhưng còn chưa kết hôn, chưa đăng ký, cũng không nên vui mừng quá sớm. Không phải lần trước Trần Phong tới ngày kết hôn rồi còn bỏ ngang sao, cho dù đó là do cô gái kia có vấn đề thì chuyện cưới vợ cũng chưa được tính nếu chưa qua cửa. Đây là lần đầu tiên người nhà tương lai của Trần Phong tới đơn vị nên nếu đã làm lãnh đạo thì cũng nên quan tâm một chút. Vì thế, tham mưu trưởng liền lập tức chạy tới đây. Vừa đi ông vừa nghĩ, cô gái kia chắc chắn đã rất sợ hãi, đúng lúc ông có thể quan tâm thân thiết và an ủi một chút. Nhưng Trần Phong lại không định cho ông vào cửa, đây là điều ông hoàn toàn không ngờ được. Tham mưu trưởng tò mò trong lòng, rất muốn nhìn xem cô gái kia tròn méo ra sao. Trần Phong duỗi tay ngăn lại, nói, tham mưu trưởng, cô ấy hiện không tiện lắm, còn đang tắm rửa.
À, tắm à.
Thôi được rồi, vậy tôi không vào nữa. Chút nữa tôi sẽ quay lại, đừng để cô ấy cứ thế đi nhé. Chương 1991, An Thị Sơn Dương. Khoe miệng Trần Phong giật giật. Một chút nữa lại tới ư. Không thể cho bọn họ thời gian ở riêng với nhau sao. Tham mưu trưởng đi được hai bước lại xoay người nói, vất vả lắm mới tới đây, cứ dẫn cô bé ấy đi dạo tham quan doanh trại của chúng ta, nhìn ngắm không khí ở đây một chút. Trần Phong gật đầu, vâng, cháu biết rồi ạ. Sắp chưa rồi, chú qua phòng bếp xem công việc thế nào, không tới bữa ăn lại khiến cô bé ấy ăn không ngon miệng. Tham mưu trưởng vì muốn cho Vương Thu Vũ một ấn tượng tốt về đơn vị của họ mà vội vàng đi về phía khu bếp. Ông vừa đi, Trần Phong liền thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng chịu đi rồi. Nhưng mà tham mưu trưởng không phải người duy nhất. Trần Phong vừa xoay người đi vào, cửa còn chưa kịp đóng thì lại nghe thấy một âm thanh quen thuộc khác. Trần Phong, nghe nói cậu mang người nhà tới đây chơi à? Trần Phong thở dài, xoay người lại chặn ở cửa, rất không tình nguyện chào một câu. Sao phó đoàn trưởng lại tới đây thế ạ? Chẳng phải vì nghe nói cậu mang người nhà tới nên tôi qua thăm hỏi một chút à? Người đâu rồi? Trần Phong duỗi tay ngăn lại, không cho ông ta vào phòng. Phó đoàn trưởng, con gái hay thẹn thùng. Hai chúng tôi cũng chỉ mới vừa xác định quan hệ, tạm thời chưa phải người nhà, nhưng tôi sẽ nỗ lực hơn. Phó đoàn trưởng đen mặt nói, nỗ lực cái gì hả? Là cần thiết, biết chưa hả? Cần thiết phải hoàn thành nhiệm vụ này. Trần Phong lập tức đứng thẳng người, đáp, vâng, tôi nhất định sẽ hoàn thành, đây là nhiệm vụ cá nhân của tôi. Nghe nói hôm nay cậu mang mấy thằng nhóc ra ngoài đánh nhau với người ta rồi cướp cô gái ấy về à? Trần Phong tóm tắt đơn giản tình huống, phó đoàn trưởng tươi cười, giỏi lắm, anh hùng cứu mỹ nhân. Trần Phong đen mặt. Chuyện hôm nay nguy hiểm như thế, nếu Thanh Ti không gọi điện hỏi, nếu Du Dực không ra tay giúp đỡ tìm người thì anh sẽ hối hận cả đời mất. Hai người nói chuyện một chút, Trần Phong tính toán thời gian Vương Thu Vũ tắm táp, có lẽ chuẩn bị ra rồi nên đuổi phó đoàn trưởng đi. Phó đoàn trưởng cũng không tỏ ra tức giận, được rồi, tôi sẽ quay lại sau. Đợi lát nữa tôi sẽ bảo quân y về tới đây. Nếu cậu còn cần hỗ trợ gì thì cứ nói nhé. Vâng. Rốt cuộc lại tiện thêm được một người nữa đi, Trần Phong lập tức đóng cửa lại. Nếu tiếp theo mà còn có người tới gõ cửa thì anh nhất định sẽ ở trong phòng không ra ngoài. Trần Phong đợi một hồi cũng không thấy Vương Thu Vũ ra thì lo lắng gõ cửa. Tiểu Thu, không có vấn đề gì chứ? Không sao ạ, em ra ngay đây. Một lát sau, Vương Thu Vũ mặc quần áo của Trần Phong rụt rè bước ra. Thực ra cô đã tắm xong rồi, nhưng vì mặc quần áo của Trần Phong nên thấy hơi ngại, toàn thân đều bị hơi thở của anh bao trùm như thể đang được anh ôm trong lòng vậy. Nghe được tiếng mở cửa, Trần Phong ngẩng đầu lên nhìn, vừa thấy thì mắt trợn tròn, không thể nhìn đi chỗ khác được nữa. Vương Thu Vũ không cao, mặc áo sơ mi của Trần Phong nhìn như trẻ con mặc trộm đồ của người lớn. Tay áo phải sắn cao, và áo dài gần tới đầu gối. Vì quần rất rộng nên cô quyết định không mặc, để lộ đôi chân nhỏ nhắn thon thả. Mái tóc vẫn còn ướt nhỏ nước xuống, gương mặt từng hồng, ánh mắt e lệ, ngượng ngùng làm cho Trần Phong không khỏi ngứa ngáy trong lòng. Trần Phong nuốt nước bọt, tay véo mạnh vào đùi mới chấn áp được nỗi xúc động kia xuống, quay đầu đi không dám nhìn vào Vương Thu Vũ nữa. Chương 1992, có phải anh hối hận vì ở bên em không? Vương Thu Vũ sao hiểu được suy nghĩ hiện tại của Trần Phong, cô còn đang nghĩ mình mặc như thế này có vẻ rất xấu. Cô chậm chạp đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh. Nhưng vừa ngồi xuống thì Trần Phong đã lại dịch ra xa. Vương Thu Vũ như chịu phải đả kích, mặt mũi không khỏi trắng bệch. Anh Trần Phong, anh làm sao thế ạ? Chẳng phải bọn họ đều đã nói. Không có gì, không có gì. Trần Phong không dám lại gần Vương Thu Vũ, anh sợ mình không khống chế được mà dọa cô sợ. Một lúc sau, không nghe thấy Vương Thu Vũ nói gì, Trần Phong không nhịn được quay sang nhìn thì thấy cô ngồi ở đó, yên lặng lau nước mắt. Trần Phong luống cuống, vội vàng hỏi, em sao thế? Em đừng khóc nữa, có phải đau ở đâu không? Anh sẽ gọi quân y về tới ngay. Vương Thu Vũ giữ chặt tay anh không cho anh đi, hỏi, anh có phải anh hối hận rồi không? Vẻ mặt Trần Phong đầy nghi hoặc, hối hận ư? Anh hối hận cái gì chứ? Vương Thu Vũ hít sâu mấy cái, có phải anh hối hận vì đã ở bên em không? Trần Phong nóng nảy, em nói bậy bạ gì thế? Tại sao anh lại hối hận vì ở bên em? Vương Thu Vũ cắn môi nhìn anh, vậy sao anh lại không nhìn em? Em vừa ngồi xuống anh liền dịch ra xa. Anh Trần Phong không biết phải nói như thế nào nữa. Chẳng lẽ nói thẳng với Vương Thu Vũ rằng anh không dám nhìn cô, không dám gần cô vì sợ không nhịn được sẽ làm tổn thương tới cô ư? Vương Thu Vũ lại khóc, anh xem, rõ ràng là anh hối hận. Có phải anh nghĩ rằng Tôn Khải đã chạm vào em rồi? Em không lừa anh, hắn chỉ đánh em một cái, đạp em hai cái, em vẫn còn ưng. Nói tới đây thì Vương Thu Vũ im bặt vì miệng cô đã bị Trần Phong bịt kín rồi. Vương Thu Vũ sửng sốt, cả người cứng đờ, hoàn toàn không động đậy được. Trần Phong ôm cô, túi đầu hôn môi cô, giọng nói gấp gáp, anh xin lỗi, anh không kiềm chế được rồi tiếp tục hôn. Nếu thế này mà anh còn nhịn được thì anh chẳng phải đàn ông nữa. Vương Thu Vũ cũng đã lấy lại tinh thần, đờ người một chút rồi cảm thấy vui sướng, sau đó là thẹn thùng. Thì ra không phải anh ấy hối hận, mà là nụ hôn của anh tuy có chút vụng về nhưng vô cùng nóng bỏng. Trái tim Vương Thu Vũ đập nhanh kinh hoàng, tay khẽ cào vào cổ Trần Phong nhưng cũng vô dụng, anh càng hôn mãnh liệt hơn. Vương Thu Vũ chỉ có thể đẩy anh ra nhưng lại như đang đẩy một hòn đá, chẳng thể làm anh nhúc nhích nửa phân, vất vả lắm mới hé ra được một chút. Cô liền nhỏ giọng nói, anh nhẹ một chút, em đau. Âm thanh nũng nịu vang lên làm Trần Phong mất luôn chút lý trí cuối cùng, đấy cô nằm xuống sofa. Vương Thu Vũ muốn kháng cự theo bản năng, nhưng cô lại nhanh chóng phát hiện ra, cô hoàn toàn không bài xích Trần Phong một chút nào. Hẹn hò với Tôn Khải một năm nhưng cô mới chỉ dừng lại ở hôn môi. Nhưng nếu người đó là Trần Phong, cô lại tình nguyện giao bản thân cho anh. Vì cô thích anh, cô tin anh. Đến tận lúc vén áo sơ mi trên người Vương Thu Vũ lên, nhìn thấy vết thương thâm tím trên phần eo cô, Trần Phong mới hoàn hồn. Anh nằm đè lên người Vương Thu Vũ không động đậy, cố gắng áp xuống sự điên cuồng trong lòng, nói, không được, không được. Anh không thể muốn em ở đây được. Giờ chưa phải lúc, em cần phải đến gặp quân y lìa đã. Nếu bây giờ tiếp tục, chắc chắn sau này anh sẽ hối hận. Làm thế này là không tôn trọng cô ấy. Anh không thể làm thế được. Chương 1993, thực ra em tình nguyện. Nghe anh nói vậy thì nỗi lo lắng trong lòng cô dần chuyển thành ấm áp. Vương Thu Vũ nhẹ ôm lấy Trần Phong, thực ra em. Cô đỏ mặt, thật sự rất ngượng khi nói rằng cô tình nguyện. Trần Phong cọ mặt vào cổ cô, rồi thở ra hai hơi dài mới nói, anh hiểu, nhưng anh không thể làm thế. Đối với con gái, chuyện này rất quan trọng, không thể qua loa như vậy. Trần Phong có suy nghĩ riêng của mình. Lần đầu tiên của hai người không thể cứ vậy mà diễn ra được. Anh phải đợi tới ngày cưới, đợi đến khi tên của họ cùng viết trên một hộ khẩu, chờ ngày cô thành vợ của anh. Vương Thu Vũ muốn nói chuyện thì tiếng đập cửa lại vang lên. Trần Phong thở dài, lại tới nữa rồi. Vương Thu Vũ đỏ mặt, vội vàng đẩy Trần Phong dậy, có người gõ cửa kìa, anh mau đi mở cửa đi. Trần Phong không muốn đi. Anh biết rõ là ai, những người đó đúng là chẳng hề bận. Còn rảnh rỗi nhất định phải chạy tới đây. Đây là bà xã tương lai của anh cơ mà. Vương Thu Vũ đẩy Trần Phong ra. Anh Trần Phong, anh mau đi mở cửa đi. Trần Phong ngẩng đầu nhìn cô, rồi lại cúi đầu vừa hôn vừa cắn lên môi cô. Một hồi lâu sau anh mới đứng lên, đi được hai bước lại quay đầu nói với Vương Thu Vũ, quần áo của em giặt sạch chưa? Vương Thu Vũ ngồi dậy, đang sửa sang lại trang phục, chưa ạ, sao thế? Em cứ mặc lại bộ đó đi. Đừng mặc cái áo sơ mi này. Trần Phong rất nghiêm túc, đứng bất động tại chỗ, mặc kệ bên ngoài vẫn đang gõ cửa. Vương Thu Vũ khó hiểu, à, tại sao ạ? Trần Phong đáp, em mặc cái này thì không phù hợp khi gặp người khác. Đi thay cái váy kia đi, đợi chút chờ quân y xem vết thương cho em xong, nếu không có chuyện gì thì anh đưa em đi mua quần áo mới. Nếu Vương Thu Vũ không thay lại cái váy kia thì Trần Phong sẽ không mở cửa. Anh kiên quyết không để một người đàn ông nào khác thấy cô mặc áo sơ mi kiểu này. Vương Thu Vũ vẫn hơi nghi hoặc trong lòng, vậy cũng được ạ. Cái váy kia tuy không bẩn lắm, chỉ có đất cắt dính lại, chỉ cần phủi tay là hết, nhưng Vương Thu Vũ lại không muốn mặc quần áo bẩn trước mặt Trần Phong. Có điều, nếu anh ấy đã khăng khăng bảo cô phải đổi thì cứ đổi thôi. Trần Phong sợ Vương Thu Vũ nghĩ nhiều sẽ tức giận nên lại giải thích thêm một câu, sau này, nếu chỉ có hai chúng ta, em muốn mặc áo của anh thế nào cũng được. Lời giải thích này làm Vương Thu Vũ đỏ bừng mặt, tức giận trừng mắt, ai thèm mặc quần áo của anh chứ. Vương Thu Vũ đi vào trong phòng tắm thay váy, đến khi cô đi ra rồi, Trần Phong mới mở cửa. Ngoài cửa, có tham mưu trưởng, phó đoàn trưởng và cả quân y lìa. Không chỉ thế, sau lưng bọn họ còn không ít đám lính trẻ. Mặt Trần Phong tối sầm xuống, anh không thể đuổi lãnh đạo đi nhưng đám lính kia thì không thể vào phòng được. Tham mưu trưởng thấy mặt Trần Phong đen như đít nổi thì đưa mắt ra hiệu cho người bên cạnh. Đã nói rồi, chờ lâu như thế không thấy ra mở cửa thì chắc chắn là đang làm chuyện mờ ám rồi. Hai người không khỏi cảm khái thầm trong lòng, vốn tưởng thằng nhóc Trần Phong này thật thà, không ngờ chẳng thành thật một chút nào hết. Tham mưu trưởng giả bộ như không biết mình đã làm chậm trễ chuyện tốt của người ta, nói, Trần Phong, chú và phó đoàn trưởng dẫn quân ý đi tới. Cô gái kia thế nào rồi? Chương 1994, chỉ muốn thế giới có hai người. Chờ mọi người vào phòng, Trần Phong giới thiệu hai bên với nhau rồi đi tới bên cạnh Vương Thu Vũ, nói với cô, đừng sợ, họ tới vì quan tâm tới em thôi, xem em có cần bọn anh hỗ trợ cái gì không? Vương Thu Vũ không ngờ mình đã làm cả thủ trưởng của Trần Phong chú ý tới, trong lòng cô lo lắng nói sai cái gì sẽ làm Trần Phong gặp phiền phức. Tham mưu trưởng cười đáp, đúng, đúng, đừng sợ. Sau này sẽ là người một nhà, cháu có cần trợ giúp gì thì cứ nói. Ông cố gắng làm cho bản thân mình nhìn cực kỳ hiền lành, từ ái. Bình thường khi dạy dỗ cấp dưới thì luôn nghiêm mặt, nếu mà hiền lành thì đám nhóc kia sẽ lật trời mất. Cháu không có gì cần trợ giúp cả. Cảm ơn thủ trưởng. Cháu là giáo viên tiểu học. Hai chú cứ gọi cháu là Tiểu Vương là được ạ. Tham mưu trưởng vừa nghe đã thấy vừa lòng, thấy hành vi, cử chỉ của Vương Thu Vũ rất lễ phép, đúng mực. Mặc dù có một chút hướng nội nhưng mà các cô gái hướng nội đều rất tốt. Ánh mắt rất thẳng thắn, không hề né tránh, là một cô gái rất thuần tính. Tham mưu trưởng cười đáp, nhìn Tiểu Vương liền biết là cô gái dịu dàng rồi. Trần Phong này, cậu cũng đừng có bắt nạt Tiểu Vương đấy, cậu mà dám làm điều gì có lỗi với Tiểu Vương thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Trần Phong vội vàng đáp, cháu làm sao dám chứ, đến nghĩ cháu cũng không nghĩ mấy cái này. Vất vả lắm mới đợi được một cô gái tốt như thế này, làm sao anh nỡ bắt nạt cô, càng không để người khác bắt nạt cô. Phó đoàn trưởng vỗ vai Trần Phong, tôi đã bảo sao hôm qua Trần Phong như lên cơn thần kinh, còn chạy tới thư viện học cả một ngày, thì ra là vì cái này. Sau này không cần lo lắng nữa nhé, Tiểu Vương à, sau này cháu dạy cho cậu ta đi. Vương Thu Vũ kinh ngạc nhìn Trần Phong, hôm qua anh ở thư viện suốt sao? Trần Phong ngượng ngùng gãi đầu, chuyển sang đề tài khác, quân y à, anh có thể mau chóng xem bệnh cho Vương Thu Vũ không, cô ấy bị thương. Quân y đứng bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện, rốt cuộc cũng tới lượt anh ta rồi. Vương Thu Vũ không bị thương nhiều lắm. Quân y ấn nhẹ tay vào phần eo và hông bị thương của cô, chắc chắn không bị thương tổn gì ở xương cốt, chỉ cần bôi thuốc cho các vết bầm tím tan đi là được. Quân y đưa cho Trần Phong một chai thuốc nước dùng để xoa bóp ở ngoài da, có thể làm cho các vết bầm tím tan nhanh hơn. Tham mưu trưởng, cháu phải đưa Tiểu Thu ra ngoài mua một bộ quần áo khác, ở chỗ chúng ta toàn đàn ông nên không có quần áo nữ. Nếu đã không sao thì Trần Phong muốn đưa Vương Thu Vũ ra ngoài mua một bộ đồ mới ngay. Anh thật sự chỉ muốn nhanh chóng đòi lại thế giới của riêng hai người. Sao những người này đều chẳng có mắt nhìn gì hết? Sao không mau đi đi chứ? Tham mưu trưởng gật đầu, ừ, vậy đi đi. Trưa nay về ăn cơm chứ? Có ạ, nhất định sẽ quay lại. Trần Phong nói xong lại nhìn Vương Thu Vũ với vẻ dò hỏi, cô đỏ mặt gật đầu, sẽ về ạ. Vậy đi nhanh đi, mua xong rồi quay về sớm chút. Chú sẽ bảo nhà bên làm thêm cơm. Tham mưu trưởng lại nói với Vương Thu Vũ với vẻ hòa ái, Tiểu Vương à, về sau có khó khăn gì thì cứ nói với bọn chú. Tuy là vấn đề cá nhân nhưng cháu cũng coi như là người của đơn vị rồi, vấn đề cá nhân của cháu cũng chính là vấn đề của chúng ta. Cháu không giải quyết được thì để đơn vị đứng ra xử lý, đơn vị không giải quyết được thì sẽ tìm tới bên trên nữa. Vương Thu Vũ vội vàng nói, cảm ơn chú đã quan tâm, cháu thật sự không sao. Nếu có chuyện gì thì cháu nhất định sẽ nói ra ạ. Chương 1995, nhanh mà báo cáo chuyện kết hôn đi. Tham mưu trưởng cảm khái, nghe xem, đúng là một cô gái tốt. Thằng nhóc cậu phải biết quý trọng đấy, biết chưa hả? Phó đoàn trưởng đứng bên cạnh cũng gật đầu, đúng thế, Trần Phong, cậu may mắn lắm đấy nhé. Nhìn đi, cô gái tốt như thế này thì không được phụ lòng người ta. Nhanh chóng báo cáo chuyện kết hôn đi, đừng để cô Tiểu Vương chờ lâu đấy nhé.
Vâng.
Trần Phong đáp cực kỳ lớn. Vương Thu Vũ ngồi nghe mà mặt đỏ bừng bừng, trong lòng lại thấy ấm áp. Lần này nói chuyện yêu đương với Trần Phong hoàn toàn khác một trời một vực với Tôn Khải trước đây. Những người bên cạnh Trần Phong đều là những người tốt, lương thiện, không hề tỏ ý chê bai khinh thường cô. Tham mưu trưởng phất tay, đi nhanh về nhanh. Trần Phong gật đầu rồi kéo Vương Thu Vũ ra cửa. Trên đường đi, hai người gặp không ít binh lính. Họ vừa thấy Vương Thu Vũ thì đều chào chị dâu rất to. Vương Thu Vũ đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên, nhưng trong lòng lại chẳng hề cảm thấy buồn bực, ngược lại còn rất vui vẻ. Sau khi lên xe, Trần Phong một tay giữ vô lăng, một tay nhất định nắm tay Vương Thu Vũ không buông. Em không cần phải thẹn thùng, chuyện này phải làm quen dần. Sau này sẽ thường xuyên đối mặt thôi. Vương Thu Vũ muốn rút tay về, anh lái xe cẩn thận đi, thế này rất nguy hiểm. Trần Phong không chịu buông ra, không sao, anh lái chậm. Em để anh nắm tay một chút, nếu không anh vẫn cứ cảm thấy chuyện này rất không chân thật. Cô cấu nhẹ lên mu bàn tay anh, thấy chân thật chưa? Trần Phong cười khì, hay em cứ cấu thêm cái nữa đi. Vương Thu Vũ cắn môi, trừng mắt với anh, trước kia anh chạm vào tay em một chút cũng đã đỏ mặt. Em còn tưởng da mặt anh mỏng lắm, không ngờ lại dày như thế. Trước kia làm sao giống bây giờ được? Lúc đó anh không biết em thích anh, với anh thì em chính là cô giáo Vương. Đương nhiên anh không dám tùy tiện. Nhưng mà bây giờ Trần Phong dừng lại, không có ý nói tiếp. Vương Thu Vũ hỏi, hiện tại thế nào? Hiện tại thì em không phải cô giáo Vương nữa à? Trần Phong liếc nhìn cô, nhếch miệng cười, hiện tại, em là bà xã của anh. Vương Thu Vũ lại đỏ mặt, hờn dỗi nói bậy, vẫn chưa phải nhé. Trần Phong gật đầu nghiêm túc, đúng, còn chưa phải, nên phải mau chóng nắm chặt. Em đừng nội. Lần này anh sẽ chuẩn bị thật tốt cho hôn lễ của chúng ta. Vương Thu Vũ cảm thấy như mình đã rơi vào bẫy của Trần Phong. Rõ ràng trước kia thấy anh ấy giản dị, phúc hậu là thế, sao giờ lại láo cá đến vậy? Cô lại trừng mắt với anh, ai vội chứ? Trần Phong vội đáp, anh vội, anh quá sốt ruột. Ước gì ngày mai mình kết hôn luôn, ngày mai em sẽ trở thành vợ anh. Vương Thu Vũ cắn môi, em. Ba mẹ anh còn chưa biết đúng không? Yên tâm, đừng sợ, ba mẹ anh hiền lắm. Nếu bọn họ gặp em rồi chắc nằm mơ cũng phải mỉm cười. Trần Phong không nói dối, nếu ba mẹ anh mà biết anh có một cô bạn gái như thế này thì chắc nằm ngủ cũng sẽ bật cười thành tiếng vì quá vui vẻ. Trần Phong nắm chặt tay Vương Thu Vũ, em đừng lo lắng về ba mẹ anh. Hai ngày nữa, chờ vết thương trên mặt em đỡ rồi anh sẽ dẫn em về gặp họ. Họ rất dễ sống chung, sau này dù chúng ta có kết hôn rồi, họ cũng sẽ không làm khó em, còn cực kỳ thích em nữa. Chương 1996, em thấy anh không cần có vợ nữa rồi. Những lo lắng trong lòng Vương Thu Vũ lập tức được Trần Phong xoa dịu, chỉ có những người làm cha mẹ tốt mới nuôi dạy được người con trai tốt như anh. Trần Phong nhớ ra một chuyện rất quan trọng, đúng rồi, nghỉ lễ Quốc Khánh sắp tới để anh đưa em về nhà nhé. Anh Vương Thu Vũ kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ Trần Phong muốn về nhà cùng mình. Trần Phong nghiêm túc đáp, anh muốn cưới con gái bảo bối nhà người ta thì không thể không về gặp mặt mẹ vợ tương lai được đúng không? Nếu muốn kết hôn thì mẹ em chính là mẹ anh là con rể sao lại không về chứ, anh còn chưa cầu hôn cơ mà. Lúc Vương Thu Vũ còn trẻ thì ba cô đã qua đời. Một tay mẹ cô nuôi nấng ba anh em cô thành người. Có thể tưởng tượng được có bao nhiêu gian nan, chua xót trong đó. Anh muốn cưới cô làm vợ thì chắc chắn sẽ phải về nhà cô một chuyến. Tự mình xin mẹ cô cho cưới mới được. Hốc mắt Vương Thu Vũ đỏ lên. Cô cũng từng nghĩ rằng nếu muốn kết hôn với Trần Phong thì cô cũng phải về quê một chuyến, nhưng cô không biết anh có đồng ý không. Cô cũng đang chờ cơ hội dò hỏi ý kiến anh về việc này. Cô muốn mẹ được gặp người mà cô sẽ lấy làm chồng. Nhưng không ngờ, cô còn chưa mở miệng thì Trần Phong đã nói ra rồi. Không hề ghét bỏ xuất thân của cô, không cảm thấy cô không có hộ khẩu ở thủ đô mà thiếu tôn trọng cô. Còn tôn trọng cả nhà cô như thế. Gặp được một người đàn ông như anh chính là may mắn nhất cuộc đời này của cô. Vương Thu Vũ đan ngón tay vào với tay Trần Phong, gật đầu, vâng, được. Lâu rồi em không về nhà, em rất nhớ mẹ em, nhớ anh trai, nhớ em gái của em. Trần Phong siết chặt tay cô, lần này, nếu mẹ em đồng ý tới thành phố thì sẽ đón mọi người lên đây luôn. Nhà chúng ta đủ phòng cho mọi người ở, ba mẹ anh cũng sẽ không có ý kiến gì đâu. Vợ là người trong nhà, là người thân của anh, Trần Phong lại là con trai duy nhất, anh cảm thấy anh nuôi cả nhà vợ cũng chẳng có vấn đề gì hết. Tuy rằng anh không có nhiều tiền nhưng nhà cũng có tới 2-3 căn hộ, không lo thiếu chỗ ở. Vương Thu Vũ mỉm cười, mẹ em không tới đây đâu, còn ruộng đất ở quê, còn gà vịt trong nhà nữa, không thể không có ai quản được. Không thể tới đây ở hẳn thì cứ ở một thời gian rồi về cũng được. Nuôi con gái lớn như thế lại phải gả cho anh, sao có thể không tới thăm chứ? Hơn nữa, hôn lễ của hai chúng ta, nhất định mọi người cũng phải tới nữa. Vương Thu Vũ mỉm cười, hiện giờ Trần Phong đã gọi cả mẹ vợ rồi, thế mà cô lại chẳng muốn phản bác chút nào, cô thích nghe anh cứ gọi như thế. Trong lòng cô đã gấp tới mức không chờ nổi muốn kết hôn với anh, sống bên anh. Trần Phong lại hỏi, em nói xem, mẹ vợ có thích anh không? Vương Thu Vũ cúi đầu, nhỏ giọng nói, có, mẹ em sẽ rất vui mừng vì em tìm được một người chồng tốt. Nụ cười trên mặt Trần Phong càng thêm rạng rỡ. Nếu không phải vì đang bận lái xe thì anh đã ôm lấy cô rồi. Tới trung tâm thương mại, Trần Phong dẫn Vương Thu Vũ vào mua quần áo, liền một lúc mua cho cô rất nhiều đồ. Vương Thu Vũ ngăn anh lại mua nữa là em tức giận đấy. Trần Phong nhìn 7-8 cái túi trong tay, nói, mới mua được bao nhiêu đâu. Anh mua cho vợ anh, sao em lại tức giận chứ? Vương Thu Vũ bị sự vô lại của anh càng làm cho tức tới dậm chân, em nghĩ là anh không cần có vợ nữa rồi. Trước 1997, kết hôn không được mời cô ấy. Tuy rằng con gái không ai không thích quần áo đẹp, nhưng Vương Thu Vũ cũng không muốn tiêu xài phung phí. Quần áo chỉ cần mua 1-2 bộ là đủ, đâu cần phải mua nhiều như thế chứ. Bọn họ không phải người nhiều tiền, còn phải sống nữa, không cần mua sắm tiểu đó. Trần Phong sửng sốt nhìn Vương Thu Vũ đang tức tới đỏ cả mặt, vậy không mua nữa. Đừng giận, anh không mua nữa là được chứ gì. Anh dỗ dành Vương Thu Vũ y hệt như dỗ dành Thanh Ti vậy. Trước kia, lúc cô và Tôn Khải ở bên nhau, thứ duy nhất hắn mua tặng cô là một cái kẹp tóc rẻ tiền. Cô biết Trần Phong thật lòng muốn đối xử tốt với cô, thật lòng quan tâm cô nên mới mua nhiều đồ cho cô như vậy. Nhưng cũng chính vì vậy mà cô càng cảm thấy không thể tiêu tiền của anh. Tiền của Trần Phong đều là tiền mồ hôi nước mắt, nhà anh chỉ là gia đình bình thường. Anh không cần phải lãng phí một cách phô trương như vậy vì cô. Vương Thu Vũ cầm lấy tay Trần Phong, nhẹ giọng nói với anh, thực ra không phải em giận gì anh. Em chỉ cảm thấy em không có nhiều tiền, không cần thiết phải tiêu xài như thế. Em biết anh đối xử với em rất tốt, nhưng mà chỉ cần mua 1-2 bộ đủ mặc là được. Nếu không đủ thì sau này sẽ lại tới nữa, thế mà anh lại mua một lúc nhiều thế này mà vẫn còn muốn mua nữa. Anh muốn tiêu hết cả tháng lương của mình có đúng không hả? Trần Phong thấy Vương Thu Vũ nói như thế thì cả người choáng váng, lời của cô ấy. Lần đó, đối tượng suýt chút nữa đã kết hôn với Trần Phong, còn có mấy cô gái được làm mai cho anh trước đó nữa. Lúc đi cùng anh thì chỉ hận không thể tiêu hết tiền anh có trên người, chỉ sợ anh không tiêu hết tiền trong túi cho bản thân họ. Chỉ có Vương Thu Vũ là khác, anh còn chưa đau lòng khi bỏ tiền ra mua đồ cho cô, vậy mà cô lại nóng nảy trước. Trần Phong định mua quà cho mẹ vợ nhưng Vương Thu Vũ lại không đồng ý, đồ thì sau này sẽ mua, giờ cũng chưa vội. Chúng ta đừng đi nữa, mau về thôi, chẳng phải đã đồng ý với tham mưu trưởng là trưa nay về đơn vị ăn cơm sao, không về là sẽ muộn đấy. Vương Thu Vũ sợ sẽ để lại ấn tượng không tốt cho thủ trưởng của Trần Phong. Trần Phong muốn không muốn về, nhưng mà thôi bỏ đi, nghe vợ vậy, nếu không cô ấy sẽ lại tức giận nữa. Hai người đi từ trên lầu xuống. Trên đường đi có gặp phải một cô gái trang điểm cực kỳ thời thượng. Cô gái đó thấy Trần Phong và Vương Thu Vũ nắm tay nhau đầy thân mật thì hơi sửng sốt, không nhịn được kêu lên. Trần Phong! Trần Phong và Vương Thu Vũ đều dừng lại, xoay người nhìn. Vương Thu Vũ nhẹ giật tay Trần Phong, khẽ hỏi, ai thế? Trần Phong thấy người kia thì suy nghĩ một hồi mới nhớ ra là ai, à là cô à, xin chào. Đây là cô gái mà mấy tháng trước người nhà có giới thiệu cho anh, Trần Phong cũng chỉ gặp cô ta mấy lần, sau đó lấy lý do bận việc nên không gặp lại nữa. Lúc đó, anh chỉ cảm thấy bản thân và cô gái đó không hợp nhau. Cô gái kia thấy Trần Phong sửng sốt nhìn mình, hồi lâu mới nhớ ra thì không khỏi bực bội. Sao anh ta lại quên mình cơ chứ? Cô gái liếc mắt quan sát Vương Thu Vũ, trong lòng không khỏi thầm khinh bỉ mắng một tiếng đồ nhà quê. Cô ta tỏ ra thân thiện, hỏi, sao anh lại tới đây mua sắm thế ạ? Trần Phong nắm chặt tay Vương Thu Vũ, cười đáp, a, tôi cùng vợ chưa cưới tới mua sắm. Vợ chưa cưới? Anh biểu tình trên mặt cô gái càng mất tự nhiên hơn. Con gái nhiều khi rất khó hiểu. Không thích một người đàn ông, chướng mắt với người đó, nhưng một ngày khi thấy người đó ở bên một cô gái khác thì sẽ lại tức giận. Ở trong suy nghĩ của cô ta, dù tôi có ghét anh thì anh luôn phải thích một người xinh đẹp như tôi. Vương Thu Vũ là con gái, cô gái kia vừa xuất hiện đã cho cô cảm giác không thiện cảm, nhưng mà một câu vợ chưa cưới của Trần Phong đã áp hết mọi ghen tuông trong lòng cô xuống. Vương Thu Vũ kéo cánh tay Trần Phong, nói với cô gái kia, chào cô, tôi là vợ chưa cưới của anh Phong. Xin hỏi cô có chuyện gì không? Trần Phong gật đầu phụ họa, đúng thế, nếu không có việc gì thì hai chúng tôi đi trước đây. Cô gái không thèm để ý tới Vương Thu Vũ mà nói với Trần Phong, lâu rồi không gặp, cùng nhau ăn trưa đi. Trần Phong lắc đầu, trực tiếp từ chối, xin lỗi, không được đâu. Hôm nay Tiểu Thu tới đơn vị của tôi, chúng tôi đã hẹn trở về ăn trưa với tham mưu trưởng rồi. Cô gái kia cắn răng, trước kia Trần Phong chưa bao giờ dẫn cô ta tới đơn vị cả. Vương Thu Vũ cười nói, chúng tôi đi trước nhé. Sau đó, hai người liền rời đi. Vừa mới đi được vài bước, Vương Thu Vũ đã cố ý hỏi Trần Phong, là bạn của anh à? Trần Phong lắc đầu, không hẳn. Vương Thu Vũ đỏ mặt, nói, ồ, vậy lúc chúng ta cưới sẽ không mời cô ấy. Trần Phong cười khì, không mời, có quen đâu mà mời. Chương 1998, chúng ta đúng là một đôi trời sinh. Vương Thu Vũ chủ động nói chuyện kết hôn với anh, trong lòng anh sung sướng tới mức sắp không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc nữa rồi. Trần Phong thầm tính toán trong lòng, phải nhanh chóng về nhà nói với ba mẹ chuẩn bị để kết hôn luôn. Tốt nhất là sau khi về quê của Vương Thu Vũ thì đón cả nhà cô ấy tới thủ đô luôn, sau đó lập tức tổ chức lễ thành hôn. Kết hôn xong rồi anh mới yên tâm được, sau đó có thể đóng cửa lại bắt đầu cuộc sống gia đình với Vương Thu Vũ. Cô gái đằng sau nghe thấy cuộc đối thoại của hai người thì vô cùng tức giận. Cô ta cười lạnh, hừ, nồi méo út vung méo, thằng que xứng với con nhà quê, đúng là trời sinh một đôi. Cô ta cố ý nói to để hai người nghe thấy. Trần Phong và Vương Thu Vũ đều dừng lại, hai người quay đầu nhìn cô gái kia với ánh mắt như nhìn kẻ ngu ngốc. Trần Phong đang muốn nói nhưng Vương Thu Vũ đã kéo tay anh, không cho anh mở miệng, sợ anh nói sẽ phải chịu thiệt. Bởi vì chỉ có phụ nữ mới đối phó được mới phụ nữ về miệng lưỡi. Vương Thu Vũ sao có thể không nhận ra là cô gái kia đang ghen ghét chứ? Nhưng cô ta càng ghen ghét thì Vương Thu Vũ lại càng không giận, ngược lại còn vui hơn. Rốt cuộc chỉ có kẻ thất bại mới đi ghen ghét với người khác. Cô có được người đàn ông tốt như Trần Phong thì vui còn chẳng kịp nữa, lấy đâu ra thời gian mà ghen ghét chứ? Cô kéo cánh tay Trần Phong, quá nửa cơ thể đều dựa hẳn vào anh. Anh đứng thẳng người, đỡ cô cực kỳ vững vàng. Hai người dựa lại gần càng làm cô gái kia thêm tức giận. Vương Thu Vũ hoàn toàn không tức giận vì chuyện cô ta gọi mình là đồ nhà quê. Cô vốn là đồ nhà quê, trang điểm cũng rất cục mịch, cái này cô biết, nhưng cô không thể để cô ta nói Trần Phong như thế. Nếu không phải vì anh ấy cứu người, vì không muốn làm quốc gia thêm tổn thất thì sao có thể gặp chuyện như thế chứ? Mỗi lần nhìn chân Trần Phong, Vương Thu Vũ đều cảm thấy rất đau lòng, tại sao đứa con gái kia còn nói năng như vậy? Vương Thu Vũ tủm tỉm cười nói với cô gái kia, cô nói đúng lắm, tôi cũng cảm thấy chúng tôi là một đôi trời sinh. Anh Phong, anh thấy thế nào? Vương Thu Vũ cố ý bỏ qua lời nói trước đó của cô ta, lại còn cố ý xưng hô thân mật với Trần Phong. Trần Phong đỏ mặt, ánh mắt nhìn Vương Thu Vũ vô cùng dịu dàng. Bình thường anh như cục sắt, ăn ngay nói thẳng, ít khi nói cười. Bộ dạng hiện tại mà để người quen thấy được thì chắc chắn sẽ cảm khái một câu, quả thực tình yêu có sức mạnh thật vĩ đại. Trần Phong rất muốn cúi đầu hôn Vương Thu Vũ một cái, nhưng lúc này anh đang mặc quân trang, lại được bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào nên không thể làm như thế, chỉ đành gật đầu nghiêm túc, ừm, cô ta nói rất chí lý. Khoe miệng cô gái kia không khỏi giật giật. Bọn họ không biết xấu hổ à? Không nghe thấy những lời trước đó của cô ta sao? Vương Thu Vũ tiếp lời, chính vì anh ấy tốt như vậy, cho nên tôi phải cảm thấy thật may mắn vì chân anh ấy có một chút vấn đề nhỏ đấy. Chương 1999, để anh bế em. Vương Thu Vũ ngẩng đầu liếc nhìn Trần Phong, cười dịu dàng, anh Phong rất tốt, nếu anh ấy quá hoàn mỹ làm cho mấy cô gái khác cứ bám lấy thì chẳng phải sẽ rất phiền hay sao? Lúc đó tôi sẽ vô cùng lo lắng đó. Vương Thu Vũ nói với giọng cảm kích, hơn nữa, vẫn nên cảm ơn ân tình mắt mù của cô trước đây. Nếu không phải do cô không có mắt nhìn, không để ý đến anh Phong thì tôi cũng không có cơ hội này. Thật sự phải cảm ơn cô rất nhiều. Chẳng phải thế sao? Người đàn ông thành thật, tốt bụng như Trần Phong, cũng may là chân anh có một chút vấn đề mới làm cho đám con gái tâm tư không thuần khiết đó bỏ cuộc. Nếu không, nếu anh mà thập toàn thập mỹ thì sao còn tới lượt cô chứ? Trần Phong nghĩ người dịu dàng như Vương Thu Vũ mà có thể nói được như thế thì không khỏi kinh ngạc, anh có ngốc cũng hiểu rằng cô đang bảo vệ anh. Trước giờ luôn chỉ có Trần Phong ra mặt bảo vệ người khác, giờ cô vợ tương yếu đối lại có thể đứng ra bảo vệ anh, khiến anh không khỏi cảm động. Cánh môi cô gái kia không khỏi run rẩy, cô nói ai mù mắt hả? Vương Thu Vũ cười, cô chứ ai? Nếu không còn ai vào đây nữa? Cô. Vương Thu Vũ không cho cô ta có cơ hội nói chuyện, anh Phong là chồng chưa cưới của tôi, hai chúng tôi sắp kết hôn rồi. Lúc trước cô đã bỏ lỡ thì đừng hối tiếc nữa. Nếu cô cần bạn trai thì tìm người khác đi, nếu không tôi sẽ không khách khí như vậy nữa đâu. Nói xong, Vương Thu Vũ liền kéo Trần Phong đi. Đi được hai bước, Vương Thu Vũ lại cố ý nói, anh Phong, em hơi mệt, chân đau rồi. Chúng ta mau về thôi. Trần Phong tin là thật, đau chân à, sao em không nói với anh? Nào, để anh có em. Vương Thu Vũ lắc đầu, không cần đâu ạ, anh còn xách bao nhiêu đồ thế kia, chúng ta đi nhanh lên là được. Sao có thể thế được? Qua đây, anh con em. Ngoan, mau lên đây. Hay là để anh bế em? Vương Thu Vũ gục đầu xuống vai Trần Phong, mặt dán vào hõm cổ anh, nhỏ giọng nói, anh Phong, vừa rồi em chỉ cố ý nói thế thôi, chân em không đau đâu. Hơn nữa lúc e nói không muốn mời cô ta tới đám cưới là cố ý chọc tức cô ta thôi. Vương Thu Vũ cảm thấy nên thành thật thú nhận với Trần Phong, nếu không anh sẽ cho rằng cô là cô gái kiểu tâm kế. Cô ở bên anh thì sẽ không che giấu bất cứ điều gì. Sau này khi đã là vợ chồng cũng thế, có chuyện gì đều sẽ nói cho anh nghe. Trần Phong đi rất vững chãi, một tay còn xách đồ, một tay nâng Vương Thu Vũ, hoàn toàn không có vẻ gì cố hết sức, cũng rất vui vẻ. Anh kinh ngạc, à, hóa ra em cố ý nói thế à? Vương Thu Vũ cắn môi vì tưởng anh không vui, đúng thế, em cố ý nói thế, có phải làm anh không vui rồi không? Trần Phong cười nói, không phải anh không vui. Vừa rồi anh nói thật, anh hoàn toàn không nghĩ sẽ mời cô ta mà. Chương 2000, cô không quy cho NG thì sẽ có người kha cờ quy cho NG. Vương Thu Vũ vừa nghe vậy thì lập tức nở nụ cười, con người Trần Phong rất chính trực, anh sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng cô lại thích bộ dạng nghiêm trang không đùa cợt này của anh. Vừa con em vừa xách đổ thế này, anh sẽ mệt đó, anh thả em xuống đi, chân em không đau mà. Trần Phong làm sao có thể đồng ý chứ, anh còn ước gì được con cô thêm một lúc nữa ấy chứ, anh nói, không sao đâu, em nghỉ đi, anh không mệt chút nào đâu. Nhưng mà em nói không sai, anh cũng thấy cô ta không vừa mắt chút nào. Từ lần đầu tiên gặp nhau, Trần Phong đã thấy cô gái kia không phù hợp rồi, nhưng anh ngại người họ hàng đã giới thiệu cho anh nên cũng không nói gì, chỉ gặp mặt vài lần sau đó liền tìm cớ để không gặp cô ta nữa. Về sau người họ hàng kia hỏi anh xem cô gái kia thế nào, Trần Phong cũng không nói gì, anh chỉ bảo do mình bận rộn công tác quá nên sơ suất không quan tâm được tới con gái nhà người ta. Cô gái kia và vị hôn thê trước đây đều giống nhau, cả hai đều khinh thường anh. Khi ở cạnh anh thì tiêu tiền của anh như nước, cùng lúc đó lại tìm người đàn ông khác. Thậm chí trước mặt anh, gọi điện thoại cho người đàn ông kia. Cô gái đó có ý nói cho Trần Phong biết rằng cô ta có rất nhiều người theo đuổi. Nếu anh làm cô ta mất hứng, vậy thì cô ta sẽ từ bỏ anh. Sau đó, anh cũng không tiếp tục liên lạc với cô ta nữa. Anh thà chịu cảnh độc thân cả đời chứ không thèm cưới người phụ nữ như vậy về làm vợ. Hai người đi không nhanh, người con gái kia đứng nhìn thật lâu, mãi cho đến khi bóng dáng của hai người họ biến mất, cô ta vẫn không nhúc nhích. Thấy bóng dáng Trần Phong rời đi, trong lòng cô ta bỗng nhiên có một cảm giác vô cùng mất mát, giống như cô ta đã bỏ lỡ người quan trọng nhất cuộc đời mình. Nhưng trên đời này không phải tất cả mọi người khi đã ra đi là đều có thể quay đầu tìm về. Nếu cô không quý trọng, ắt có người khác quý trọng. Trần Phong mang đồ đạc đã mua đặt trong cốp xe rồi mở cửa xe cho Vương Thu Vũ. Đợi Trần Phong lên xe, Vương Thu Vũ lấy khăn tay lau mồ hôi trên đầu anh, trong lòng cô thầm nghĩ, lần sau mình không thể tùy hứng như vậy được. Trần Phong cười hắc hắc, anh hỏi cô, em có đói không? Dạ, có hơi đói. Vương Thu Vũ cũng không khách sáo với anh, cô sờ sờ bụng, đúng là có chút đói bụng thật. Sáng nay cô ăn sớm, hơn nữa cũng chỉ là tùy tiện ăn vài miếng chứ cũng không ăn nhiều lắm, giữa trưa lại phải trải qua một trận bắt cóc như vậy, quả thật là rất đói. Là anh không tốt, chúng ta nhanh về nhà thôi. Trần Phong vội vàng khởi động xe, lái xe về đơn vị. Trên đường, Vương Thu Vũ một mực nhìn anh, bản thân cô cũng không dám tin tưởng vào những chuyện đã phát sinh hôm nay. Cô vốn tưởng rằng vụ bắt cóc kia sẽ khiến mình bị ám ảnh, sợ hãi trong một thời gian dài, nhưng hiện giờ cô lại cảm thấy mình dường như đã quên hết. Quan hệ giữa cô và Trần Phong trong 2 giờ ngắn ngủi vừa rồi đã đột nhiên gần gũi hơn rất nhiều, nếu như trước đây, chỉ động vào tay thôi cũng có thể đỏ mặt, tới bây giờ đã có thể ôm hôn nhẹ nhàng, thậm chí còn có thể thản nhiên nói tới chuyện kết hôn rồi. Vương Thu Vũ không nhịn được mà cười cười, có vẻ như cô phải cảm ơn Tôn Khải rồi. Đúng rồi, suýt nữa em đã quên mất, làm sao anh lại biết được nơi em bị nhốt chứ? Sao anh có thể tìm được chỗ để cứu em nhanh đến vậy? Vương Thu Vũ đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, từ lúc cô bị bắt cho tới lúc được anh cứu, tổng thời gian cũng không bao lâu, Trần Phong tới vô cùng đúng lúc. Dù sao Trần Phong cũng không biết rằng sau lưng anh có gia đình Du Dực giúp đỡ nên anh đem toàn bộ những điều mình biết nói cho Vương Thu Vũ nghe.